Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xin mời anh Bảo.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta lại được cơ duyên ôn lại phương pháp công phu phần Pháp Luân Thường Chuyển. Cũng như thường lệ sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là về cái kỹ thuật thực hành. Phần thứ nhì là về những cái cần điểm nào cần lưu ý, và điểm thứ ba là những cái cảm nhận ứng chứng của các bạn là hữu ích. Trước khi bắt đầu, không biết các bạn đạo nào có thể nhắc lại cái cách hành Pháp Luân Thường Chuyển thế nào cho nó đúng không?
Dạ, em xin nhắc lại trước ạ.
Dạ, xin mời anh
Em
giảng.
xin phép. Dạ, Pháp Luân Thường Chuyển là sau khi nếu mà tập sau khi soi hồn thì mình vẫn ngồi tư thế thẳng lưng như ngồi soi hồn. Bắt đầu từ từ để hai tay lên đùi, kẹp sát vào hông, lòng bàn tay úp xuống và co lưỡi răng kề răng. Mắt vẫn nhắm, ý nhìn thẳng giữa hai trung tâm nhân mày như lúc ngồi soi hồn, và bắt đầu tập mình thở ra hết hơi cho xẹp bụng xuống, sau đó từ từ hít hơi đầy bụng. Và bắt đầu hít hơi thì mình thường ra lệnh đầy rốn, đầy ngực tung lên bộ đầu và hít đầy bụng. Khi không hít được nữa thì từ từ lại thả thở ra xẹp hết bụng, ép sát bụng xuống cho hơi ra hết. Và khi hít thở thì không được động đến phần phần ngực, và lại tiếp tục hít và ra lệnh như thế. Cứ làm như thế từ 6 đến 12 hơi, làm liên tục như thế. Mỗi lần hít vào và thở ra là tính được một hơi, và tuyệt đối trong khi thở là không được nén hơi và dẫn hơi. Thở thì nhẹ nhẹ đều đặn, và cách thở là mình thở một cách khoan thai nhịp nhàng. Dạ em xin hết phần Pháp Luân Thường Chuyển ạ.
Dạ, cảm ơn anh giảng đã nhắc lại những cái căn bản về Pháp Luân Thường Chuyển. Thì tiện đây tôi cũng xin mời các bạn nghe lại cái phần giảng của Đức Thầy nha. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu thêm sâu hơn.
Pháp Luân Thường Chuyển. Hai tay kẹp sát vào hông sườn, hai bàn tay để trên đùi, lòng bàn tay úp xuống, co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước. Bắt đầu tập thở ra cho hết hơi, xẹp bụng từ từ xuống. Khi bụng xẹp hết, từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vào, ý liền ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Khi không còn hít vào được nữa, từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử, cho hơi ra hết. Lúc hít vô thở ra cũng đều, không đụng đậy tới ngực, chỉ dùng bụng thôi. Hơi thở vừa hết lại bắt đầu ra lệnh bằng ý đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu và hít hơi vào. Mỗi lần tập 6 hơi hay 12 hơi như vậy là đủ. Hơi hít vô và thở ra là một hơi. Tuyệt đối không được nén hơi và dẫn hơi. Thở đều đặn và liên tục.
Rồi, xong cái phần thầy nhắc lại là bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu lại từng điểm một. Tại sao mà khi làm pháp pháp luân thường chuyển là một cái pháp rất là quan trọng trong cái pháp của chúng ta, các pháp khác cũng quan trọng, nhưng mà pháp luân thường chuyển quan trọng ở cái là nó giúp chúng ta khai mở rất là nhiều. Cho nên nếu mà làm không có đúng thì không có giải được nhiều, mà cũng không có khai mở được cái hiểu thiên địa này nhiều. Thường thường các bạn có nghe người ta nói pháp luân thường chuyển thì về cái câu gì mà thường nói đó? Pháp luân thường chuyển thì có ba chữ.
Huệ tâm khai, huệ tâm khai.
Huệ tâm khai.
À, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Nhiều khi mấy người mà biết đọc tiếng Tàu đi trong mấy cái chùa Tàu, người ta cũng có để trước cái chùa. Thì đó mình lên cái chùa ở Mã Lai á, nó cũng có để trước cái chùa, nó để chữ mà nó để bằng chữ Tàu. Người nào đọc chữ Tàu được mới biết là nó để chữ pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Nhưng mà trong chùa thì không biết người ta giảng cái pháp luân thường chuyển như thế nào. Tại vì người ta không có hành cái pháp đó, thì người ta nói là cái bánh pháp luân thường chuyển là cũng như cái bánh xe nó quay vậy đó. Đức Phật chuyển pháp luân đại thành Benares là chuyển pháp luân, mà Đức Phật ngồi thiền thở pháp luân, nhưng mà người ta nói được chuyển cái bánh xe. Đã không có hiểu là cái pháp luân thường chuyển là cái pháp của mình, mà cái pháp của mình á phải chuyển như cái bánh xe quay tròn đó, thì nó đúng. Cho nên là không có, tại sao pháp luân thường chuyển nó phải chuyển như cái bánh xe quay tròn? Tại sao khi mà mình thở pháp luân thường chuyển mình phải cho nó chuyển chạy tròn như là một cái bánh xe đang quay vậy?
Con xin đóng góp ạ. Và theo con nghĩ thì khi mình thở một một hơi tròn như thế thì cái phần điển trược của mình nó sẽ đi theo một vòng tròn, nó đi lên trên bộ đầu. Thì khi đó mình ở trên bộ đầu thì mình cũng tiếp tiếp với cái luồng điển của kim mẫu, diêu trì kim mẫu, pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu 24/24 ở phía trên đấy, thì khi đó thì mình sẽ đón cái luồng điển thanh vào và mình sẽ đẩy cái luồng điển trược qua qua cái trung tâm bộ đầu của mình ra ngoài.
Tại sao cái điểm mà chuyển tròn nó là quan trọng? Tại sao mà khi
bởi vì
mà
nếu
mình...
mà
nó có một
nếu mà đứt đó... đứt nếu mà đứt thì nó sẽ không 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 chuyển chạy được, thì nó sẽ ở lại ứ động trong người mình.
Tại sao mà. Tại sao mà khi mà mình đứt á thì nó không có chuyển được, nó không có, nó đứt đoạn á thì cũng thở vậy, nhưng mà đứt đoạn á thì nó không có, nó không có, nó không có giải ra được, là tại sao?
Nó không đủ cái lực lượng, đúng không? Khi mình thở đều như thế và tròn như thế thì nó mới, cái hơi sau nó sẽ dẫn tiến cái hơi trước, thì nó đủ cái lực lượng thì nó mới đẩy ra được. Còn nếu như mình mà không đủ, mình thở đứt đoạn hoặc mình nén hơi thì tất cả đều gây ứ động ở bên trong, nó không đẩy ra ngoài được.
Để cái điểm quan trọng Thiện vừa mới nói đó là cái trớn. Tại vì cũng như cái xe mà mình quay á, cho cái máy nó chạy á, thì nó phải có trớn, cái này nó bồi cho cái kia, cái này nó bồi cho cái kia, thành ra nó cần có cái trớn. Mà cái trớn đó nếu mà mình không có quay tròn á, thì nó không có cái trớn. Khi mà mình thở tròn á, thì cái thứ nhất rồi xong rồi tới cái thứ nhì nó bồi thêm, cái thứ ba nó bồi thêm, cái thứ tư nó bồi thêm, tới cái thứ sáu là cái nó có cái trớn là để nó giải cái trược điển ra. Còn nếu mà mình bị đứt đoạn á, mình thở cái hơi mình nó bị đứt đoạn hoặc là nó không có đều, nó không có tròn á, thì cũng như cái vòng tròn nó quay mà nó quay không có đều á, thì nó không có tạo được cái trớn, cái trớn thì giải cái trược điển ra. Cái điểm đó là điểm rất là quan trọng, cần phải ghi nhớ trong cái pháp luân thường chuyển. Mình nhớ là cũng như cái bánh xe nó quay vậy, mà quay liên tục không có được ngừng nghỉ, không có nén hơi mà không có bị đứt đoạn á, thì lúc đó mình mới tạo thành cái trớn mà mình giải cái trược điển ra được. Còn nếu mà mình thở mà mình bị nén hơi hoặc là mình bị đứt hơi á, thì nó bị mất cái trớn này, nên cái pháp luân thường chuyển của mình nó không có đưa ra được. Cái đó là điểm thứ nhất. Nói về cái bánh xe quay là nhớ tới cái pháp luân thường chuyển. Thì khi mà làm pháp luân thường chuyển mình nhớ vậy á, thì mình phải quay cho nó tròn. Cái điểm đó cần phải hiểu. Cái điểm thứ nhì là khi mà mình ngồi mình làm pháp luân thường chuyển, cái lưng mình nó phải thẳng và cái đầu mình phải thẳng. Tại sao?
Thì con nghĩ thì cái luồng điện của mình nó phải thẳng thì luồng điện của mình nó mới thông, mới chạy được, đặc biệt là cái động mạch đằng sau của mình chứ, thì nó mới khai thông được động mạch chứ. Còn nếu như mà mình cong cụ lưng hoặc gật ngủ gật gật đầu ấy, thì cái luồng điện của mình nó sẽ bị nghẽn, không không khai thông, không phát triển lên trên được.
Cái lưng thẳng á, là tại vì mình khi mà mình giữ cái lưng thẳng á, thì cái luồng điện mình nó mới đi từ ở dưới động mạch ở dưới nó mới xông lên được. Còn nếu mà cái lưng mình bị khom hoặc mà bị còng á, thì lúc đó cái luồng điện mình nó bị cắt à, nó không có, cái luồng điện không có vọt lên trên được. Còn cái đầu thẳng đây chi?
Cái đầu thẳng của mình thì sẽ hướng cái luồng điện của mình lên lên trên với cái luồng điện của bề trên đấy chú.
Ừ, thì cái khi mà mình để cái đầu thẳng, cái luồng điện mình nó mới phóng đi xa được. Còn nếu cái đầu mình bị cong thì cái luồng điện mình không có phóng đi xa được. Điểm đó là rất là quan trọng trong cái tư thế, tất cả cái tư thế lúc mà mình ngồi thiền, mình ngồi làm soi hồn, mình ngồi làm pháp luân, mình ngồi thiền định, tất cả là rất quan trọng chú tâm về cái xương sống và cái đầu. Mà nếu cái điểm đó mình đã tạo cho nó một cái tập quán xấu rồi đó, sau này khó sửa lắm. Mà nếu mà mình có cái tập quán xấu mà mình ngồi không thẳng lưng, không thẳng đầu á, thì cái thiền của mình không có hiệu quả nữa. Thì mình chỉ mất thời giờ nhiều thôi, chứ nó không có được hiệu quả như là mong muốn. Mà mấy người nào mà biết mình có cái tập quán xấu đó thì nên cố gắng điều chỉnh lại. Mà điều chỉnh lại thì đừng cho nó ngồi lâu. Nếu mà mình ngồi lâu á, thì lúc đó nó sẽ quen với cái tập quán, nó ngồi nó cong quẹo lại hay là ngủ gục. Thành ra rút ngắn thời giờ lại, làm lại từ đầu, làm cho nó ngay ngắn. Khi nào mà nó không ngay ngắn thì xả thiền nghỉ đi, sửa lại, chỉnh lại từ từ. Chứ cái đó khó chỉnh lắm à. Nếu mà mấy người nào mà không có chỉnh ngay lúc đầu mà để cho nó có một cái tập quán xấu đó, đó thì khó khó mà tiến về con đường đạo lắm. Mình hành pháp nhưng mà uổng công của mình, tại không có hiệu quả, mà nhiều khi nó còn nguy hiểm nữa. Nên nếu mà mấy người nào biết được nên lo cái phần đó, thì cái phần đó là rất là quan trọng trong mấy pháp thiền của Nhật Bổn. Mà mấy người nào mà ngồi cong lưng, nó có người đi coi chừng, lấy cái kiếm bằng gỗ gõ trên hai vai là biết phải ngồi thẳng lại. Bình mình là phải tự kiểm. Mà mình không có kiểm được cái đó thì mình không có làm gì được hết. Mà phần lớn bạn đạo mình cũng bị cái khuyết điểm này rất là nhiều. Nhưng mà khi bị rồi đó, họ không biết cách nào sửa, cái ngồi kéo dài cái thời gian ngồi thiền, nhưng mà chẳng kết lợi gì hết. Tại vì ngồi cong cong quẹo quẹo có thể nhiều khi bị nhập nữa, nó nguy hiểm. Thành ra quan trọng là phải lo cái đó, là cái tư thế ngồi thiền nó rất là quan trọng. Cái tư thế mà không có thì mình ngồi thiền nó cũng như không. Giờ xin mời cho các bạn nghe băng thời gian. Mà muốn cho cái lưng mình thẳng á, thì trong cái pháp, lúc mình làm pháp luân thường chuyển, có cái gì giúp cho mình làm cho cái lưng mình thẳng?
Hai cái tay sát hông sườn ấy, thì nó sẽ ép cho mình thẳng cái xương sống.
Hai cái tay nó giữ ép bên hông sườn. Tại sao mà dặn hai cái tay ép bên hông sườn? Để kiểm soát cái xương sống của mình cho nó thẳng.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng á, thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng, kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Nghe tiếp cái nữa nha.
Kính thưa thầy, con lúc mà thở pháp luân thường chuyển, cái đầu con cái dịch cục cục bên này con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng, giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa, luồng điện phóng ra xa chừng đấy. Còn nếu mình để nó lắc hoài thì nó chạy lạng hoạng ở đây.
Đó, thì chúng ta nhắc tới cái phần ngồi tư thế ngồi thiền rất là quan trọng. Cái lưng phải thẳng, cái đầu phải thẳng. Rồi trong cái pháp luân thường chuyển nó còn cái điểm nào mà cũng rất là quan trọng? Ngoài cái việc thở tròn nãy chúng ta nói rồi đó, nó còn cái điểm nào mà rất là quan trọng?
Thật ra lại mỗi hơi trước mỗi hơi thở.
Dạ.
Ra mỗi hơi thở mỗi ra lệnh. Có những bạn nào tức là thở đến đâu là người ta dẫn đến đâu, ra lệnh đến đấy thì cái đấy là sai. Mà phải ra lệnh xong rồi bắt đầu hít.
Tại sao mà khi mà mình bắt đầu hít vô là mình phải ra lệnh liền? Và tại sao mình phải ra lệnh? Tại sao cái lệnh nó quan trọng?
Khi mình ra lệnh ở bên trong.
Thế lệnh để cho lục căn lục trần cho nó hít ra.
À đúng rồi, thì tại sao mà mình, nếu mà mình không ra lệnh thì lục căn nó không có hít đàng hoàng. Nó không có hít thì lát nữa nó dẫn mình hít sai. Thành ra mình hôm nay mấy tháng nay chúng ta đã ôn lại rất nhiều, thì bây giờ thấy cái sự hiện diện của lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này nó rất là quan trọng cho cái vấn đề tu luyện của chúng ta. Nếu mà không hiểu rõ cái sự liên hệ giữa phần hồn và lục căn lục trần đó, thì lúc đó mà khó mà có thể tu luyện lắm. Tại vì lục căn lục trần nó thuộc về giới kêu bằng ma. Thầy nói là giới ma, nó rất là tâm tối mà nó rất là quỷ quyệt. Nó có thể gạt chúng ta, mà nó có thể dẫn sai chúng ta hay xúi biểu chúng ta những điều sai quấy. Nếu mà mình hành pháp, mình phải biết những cái điểm nào mà mình cần phải bắt tụi nó làm. Nếu mà mình không bắt tụi nó làm thì cái cuộc luyện đạo của mình không có tốt, nó sẽ bị hư. Bây giờ thầy nói đó, mình lục căn lục trần nó nói chuyện như mình, nó nói được, nó có thể mượn cái tư tưởng của mình để nó nói được, nhưng mà mình không biết nói chuyện với tụi nó là mình không có điều khiển nó được. Thành ra cái khi mà mình hạ lệnh như vậy á, là mình ra cái lệnh cho lục căn lục trần để cho tụi nó thở đàng hoàng, cho nó khỏi làm biến. Mà hạ lệnh á, khi mình vừa bắt đầu mình hít cái hơi thở vô, mình hạ lệnh liên tục đầy rúng đầy ngực tung lên bầu đầu liền, chứ không phải là mình làm từng đoạn, phải không? Mình hạ lệnh liền một cái đó, là cái lệnh đó rồi từ từ nó theo đó nó làm thôi. Chứ không phải là nhiều người nói là bây giờ tôi hạ lệnh đầy rúng trước rồi tôi hít vô, rồi lát nữa tôi hít đầy ngực, rồi chút nữa tôi nói tung lên bầu đầu, chia ra làm ba đoạn vậy đó là không có đúng. Phải thở liên tục. Cái lệnh ra là ngay khi mà bắt đầu hít vô là hạ lệnh liên tục liền, đầy rúng đầy ngực tung bầu đầu bằng ý, thì tự nhiên nó theo đó là mà mỗi hơi khích vô là phải hạ lệnh. Sau này mấy người mà khá rồi cái đó mình không có nói tới, bây giờ mình nói tới cái vấn đề tập luyện là phải như vậy, nó mới là đúng căn bản. Giờ xin mời các bạn nghe cái phần thầy giảng về cái phần hạ lệnh nha.
Khi thở pháp luân thường chuyển, câu đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, được ra lệnh trước khi bắt đầu hít vô hay được ra lệnh trong lúc thở, thưa thầy?
Trước khi mình ra lệnh thì cái chiều hướng nó đi theo cái chiều hướng đó, nó đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, nó hít đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu. Lục căn lục trần nói chuyện với chúng ta được, mà chúng ta thiếu thanh tịnh nói không được. Tưởng là tôi hít này là tôi hít, không phải. Tôi ra lệnh thì tụi nó hít. Thì nó hít nhẹ nhàng, đều đặn như vậy.
Kính thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở, đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen rồi cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói, ôi trời, tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực tung vô đầu. Vì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm đấy. Còn ngồi lâu một hai tiếng ngồi nó mệt cái chỗ này đó. Tôi cũng đổ thừa nữa, cho nên phải nhắc làm để chúng để được trung tâm. luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kệ, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong đó, trong mình đó, nó đủ mánh nó lường gạt, nó phỉnh chủ những ông thì ta nằm ngủ sướng hết làm chi. À, nó cũng nói nữa, nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát rồi chủ những ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm vậy.
Thêm cái nữa nha,
còn để một tay sau lưng mà. Phải ra định đầy đúng thì mình bỏ đầu, rồi lần lần cái khả năng nó mới đi tới. Chứ bây giờ mới tu nó ra định đầy bụng, rồi ra định đầy nó ra định tung bỏ đầu, nó đâu có đủ ba hơn mà làm. Người mới làm cho nên cái lịch thì luôn luôn như vậy, mà hơn thì làm tùy khả năng. Rồi lần lần nó sẽ kéo dài, lúc đó nó mới xây dựng được cái đức tin của hành giả rằng tôi bây giờ ở dạy ngồi trước, tôi có khả năng tung được bộ đạo. Lúc đó nó tung, thấy chưa? Nó tự nhiên, nhưng mà cái lĩnh mình luôn luôn vậy, đừng có nó đừng có để được căn lục trần nó lái sai lạc đi. Nó mới ra lĩnh như vậy.
Nghe tiếp một cái nữa nha.
Trước khi hít vô là rằng đại dũng đại lực tung vào đó, nó mới giải tỏa được cái trực khí bên trong.
Mình chỉ nói một lần như vậy là được không?
Một lần hít, trước khi hít là nói, trước khi hít là nói, không nó gạt mình. Lười biếng con ma lười biếng nó gạt mình, nó nói rồi mà té được chưa hít hơi nào á, xạo lắm rồi, không có tin nó được. Mình bắt phải làm, mỗi lần có mỗi check cho kỹ. Cái phần bữa nay nó hay lắm, làm đúng, nhưng mà mai gì à, cái nó nói tôi làm đúng rồi thôi, ngủ. Nó đúng chuyện đó là khi mà muốn biết con ma là biết cái hạ tình. Nó nói nhiều chuyện không khéo mà bậy bạ, không có đàng hoàng. Bây giờ nói về chút nữa nói khác, không có tin nữa. Để đứng riêng ra mình điều khiển, để tin nó là. Cho nên tại sao người vô vi tu mà không tin mình, nhất định không tin. Bởi vì lục căn lục trần nó thuộc về tâm tối, nó lắng áp bất cứ lúc nào. Mình không tin, để tôi coi là tôi hỏi trời Phật. Tôi không có tin tạo được, nói gì nói tôi cũng tin. Ngồi đã để tôi hỏi trời Phật. Thì mình tưởng ngay chỗ này là công khai rồi, để mình nói chuyện. Lúc đó là cái energy, cái điểm sáng chuyển xuống mình. Còn khi mà nóng giận á, là lục căn lục trần nói không à. Nói rồi dụ như ông chập nói thật đó, tại sao mình nói vô lễ với bác như vậy này kia kia nói là ăn. Thấy không? Đó. Hay là mình nói vô lễ với cha mẹ như vậy thì mình làm. Thấy không? Mình tại lục căn lục
trần. Thêm cái nữa nha.
Căn lục trần. Phản linh cơ thể phải nghe là tuân theo lệnh của chủ nhân không? Lúc chúng ta niệm nó nghiêm chỉnh, đưa lệnh xuống để xuống nhận được công nhân bảo. Còn làm như vậy mà không hạ lệnh á, một cặp nó xiên xẹo à. Nó không nghĩ về Phật, nó nghĩ về mê tín gì đó, ngồi để Phật độ này cái nào không được. Cái pháp của mình là mở ra, mở từ một căn lục trần, không phải mở trong cái cộng đồng phát triển sáng suốt, hạnh đức nó mới cao siêu, mới dân vật được.
trong cái băng đoạn chót các bạn vừa mới nghe
không
đó,
phải thầy. Làm chuyện bên ngoài là công quả, chính mình không xuống đây là công quả cho cái tiểu thiên địa này phát triển.
Trong cái đoạn băng chót mà các bạn mới nghe đó, thầy nói là mình tu ở đây là trong người mình nó có phần hồn, nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh, mà tất cả cái cộng đồng đó, nó phải phát triển đó, mình mới có hạnh đức. Thì tại sao mình có hạnh đức được là tại vì lúc đó mình mới sửa mình được. Khi mà phần hồn muốn sửa mình nhưng mà lục căn lục trần và vạn linh trong này nó không có chịu nghe theo, nó không có chịu tu theo thì khó mà sửa. Mà nếu mà mình không sửa thì mình không có hạnh đức, mình không có hạnh đức của một người tu, thành ra mình không có hoa dân Phật được. Thành ra cái vấn đề mình tu là mình nhớ là phải cho lục căn lục trần vạn linh đồng tu mình mới cùng tiến được, thì cái cộng đồng tiến hóa mình nó mới mạnh được. Thành ra mình phải bắt nó, khi mình làm pháp luân thường chuyển là mình phải hạ lệnh, phải nghiêm chỉnh, thầy nó phải nghiêm chỉnh hạ lệnh xuống để cho tụi nó đồng thở theo, chứ không phải mình làm một mình. Luôn luôn mình có cái ý thức đó thì mình có thể diệu tiến được lục căn lục trần. Còn mà khi mà mình hít vô thở ra nó có cái điểm nào quan trọng khác không? Cái hơi thở của mình đó, về cái chiều dài của nó.
Hơi thở ra mới hít vào phải bằng nhau ấy.
Dạ, tại sao cái hơi thở mình hít vô thở ra nó gần bằng nhau là sao?
Nó bằng nhau là cho nó quân bình ấy.
Nó chứng minh là cái gì khi mà mình thở hít vô mà thở ra bằng nhau là chứng minh là cái gì? Mà khi mà mình hít vô mà lâu mà mình thở ra thật là nhanh đó là nó chứng minh cái gì?
Tức là mình nó còn khí chưa thở hết chú, mình mới bị nén khí.
Là mình nén hơi á, là khi mà mình hít vô mà mình cố gắng quá đó, đến lúc nào đó mình bị nén hơi, mình hết cứ hít vô được rồi. Mà mình tưởng mình hít vô cho nên lúc đó là mình giữ cái hơi lại, mình nén cái hơi rồi mà mình không hay. Cho nên hồi là mình bị cũng như là ngộp thở vậy đó. Thành ra khi mà mình thở ra mình làm cái ào vậy, nó thở cái hơi ra cái ào vậy, tại lúc đó mình mệt rồi. Thành ra tại vì mình đã nén hơi cho nên mình mới bị thở ra một cái ào vậy, mình không có thở ra chậm được. Là chứng minh cái người mà thở hít vô thì thật là lâu nhưng thở ra một cái ào á là mình biết người đó đã nén hơi rồi. Khi mà mình kiểm cái pháp luân thường chuyển á, mình nhìn vậy là mình biết người đó có nén hơi rồi. Họ vẫn giữ vậy nhưng mà họ không có hít vô được nữa. Nhưng mà họ không có thở ra, không hít vô được và không thở ra, chỉ là nén hơi rồi. Lúc đó không hơi thở nó không vô không ra, hồi nó bị ngộp thở, cũng như người mà đi lặn vậy đó. Không có thở được á, hồi nó bị ngộp thở. Nó thở một cái ào ra vậy đó. Cái đó là chứng minh là cái hơi thở nó bị nén hơi mà nó không có điều. Không? Rồi xin mời các bạn.
Xin thầy minh giải cho con.
Rồi bây giờ là
hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô, hay con phải thở theo sáu hơi của thầy chỉ dẫn?
Theo sáu hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu đều đặn, mà phải hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Vị trí cuối cùng nó sẽ mở.
Rồi, cái đó là cái điểm mà cần phải lưu ý để kiểm soát coi mình thở nó có đúng không, mình có bị nén hơi không. Nãy giờ mình coi mấy cái chuyện quan trọng, nhắc lại là cái tư thế nè, xương sống nè, cái đầu nè, hạ lệnh nè, rồi lục căn lục trần nó quan trọng, hơi thở phải tròn nè, rồi không có được nén hơi nè, mình có cách để kiểm chứng coi mình có nén hơi không. Thở pháp luân thường chuyển thì tùy theo cái khả năng, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Người mới á thì không thể nào mà tung lên ngực, tung lên bộ đầu được, nhưng mà cái lệnh vẫn phải hạ lệnh như vậy cho nó có cái ý nguyện như vậy. Nhưng mà người mới á, cái hơi người ta không có đủ, khi mà nó hít vô đầy bụng á, là nó đã hết hơi rồi, nó không có tung lên bộ đầu được. Cho nên mình vẫn hà lệnh vậy, rồi sau này nhờ cái pháp luân chiếu minh với nhờ luyện pháp luân thường chuyển, cái hơi nó sẽ càng ngày nó càng dài ra. Thì lúc đó đó, cái hơi nó mới tung lên ngực, rồi sau đó nó mới tung lên bộ đầu. Thành ra không sao, mình biết là cái pháp luân thường chuyển nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Người mới, cái người tu lâu rồi, cái còn cái người tu lâu nữa nó khác nhau. Thành ra nhiều khi thầy giảng mình phải hiểu thầy giảng cho cái giới nào. Chứ nếu mà mình nghe mà mình không hiểu, mình có thể làm sai. Sai ở chỗ nào? Thường các bạn đạo hay làm sai ở chỗ nào? Nghe giảng mà nghe không hết á. Nghe không hết mấy cái giai đoạn mà thầy giảng. Thì nghe được có một trúng cái đoạn nào, nghe cái đoạn đó nhưng mà không hiểu thầy giảng cái giai đoạn đó là cho người mới hay người cũ, thì có thể bị làm sai, sai chỗ nào?
Thế bây giờ mình còn một cái nữa, phải hít cái bụng anh, không hít cái ngực đó.
Đó thì bây giờ mình hít vô là phải đầy bụng trước. Cái người cái người mới người cũ gì hít vô là phải cho nó đầy cái bụng trước. Đầy cái bụng rồi á, nếu mà còn hơi á thì mình phải giữ cái bụng căng. Cái đó là cái điểm cần phải lưu ý. Tại vì nhiều người hít vô á, cái bụng đầy rồi cái xẹp cái bụng rồi hít lên ngực lên đầu á là nó sai rồi. Tại cái bụng á, là cái căn bản ở dưới á. Khi mình hít vô mình phình bụng á, là cái bụng mình phải giữ căng vậy đó, rồi mình còn hơi nữa thì mình cứ tiếp tục nó hít á, là tự nhiên nó lên ngực, nó lên đầu. Còn cái người mà mới á, hít vô đầy bụng rồi, cái bụng căng ra rồi, hết hơi rồi, cứ từ từ xẹp xuống thở ra thôi, chứ không có ráng lên ngực được, tại vì mình không có đủ hơi. Mình phải hiểu cái đó. Cái người mới mà cái hơi yếu á, cần phải hiểu cái điểm này, là mình cái hơi mình nó không có thể tung lên ngực, tung lên bộ đầu được. Nhưng mà mình giảng hạ là như vậy, nhưng mà mình biết là nó không có đủ cái hơi để nó đưa lên ngực, nó chạy lên ngực, chạy lên đầu. Cho nên nhưng mà mình phải luyện cho cái bụng mình á, nó phải tròn, hít vô xẹp, hít vô á thì phải phình cái bụng căng lên, rồi giữ căng vậy đó, rồi thở ra thì hẹp sát cái bụng vô. Thì người mới chỉ tập nhiêu đó thôi. Hay là người hơi yếu, nhiều người tu lâu mà cái nguyên khí mất nhiều quá, nó hơi yếu thì chỉ tập nhiêu đó, cần cho nó tròn cái khúc đó, cái khúc ở dưới cái bụng thôi, hết vô phần
vậy. Mình vô đầy cái bụng cho nó tròn, cái bụng đầy rồi là mình hít được nữa, mình hít là tự động nó đưa lên ngực, đưa lên bộ đầu anh đó.
Mà nếu mà nó không đủ hơi mình phải xả ra.
Dạ.
Nếu mà không đủ hơi là mình phải xả ra, mà phải cần phải luyện cái đó, luyện giữ. Mà mấy cái người mà có hơi dài rồi hít vô cái, hít vô đầy bụng, cái bụng căng rồi đó, phải giữ cái bụng căng nha.
Đừng cho
cái bụng nó xẹp vô, cái bụng nó xẹp vô là nó hết hiệu quả rồi. Phải giữ cái bụng căng. Tại sao mà cái bụng hít vô thở ra cái bụng nó phải ép thật sát, mà thở hít vô cái bụng phải căng được nhiều là tại sao? Để làm cái gì?
Để cho nó ép cái thận á anh.
Để cho nó ép cái thận. Thì khi mình hít vô cũng vậy, mình khi cái bụng mình nó căng rồi đó, cái hơi ở trong nó đầy rồi, tự nhiên nó ép cái thận. Mà khi mình thở ra cũng vậy, mình xẹp sát cái bụng vô, nó cũng ép vô cái thận. Ép vô cái thận để cho nó đẩy cái luồng điển nó chạy theo cái đốc mạch lên, theo xương sống nó đi lên, để nó chuyển chạy cái đốc mạch của mình, để từ từ nó khai mở. Thành ra cái phình bụng á, nó cũng là một điểm mà mình cần phải kiểm soát. Cái bụng là hít vô là đầy bụng là phải căng, phải giữ vậy chứ không có được xẹp. Cái mà bạn đạo có thể làm sai là sai cái chỗ đó. Thành ra những cái điểm nào mà bạn đạo có thể làm sai đó là mình phải lưu ý. Rồi hồi nãy mình nói thành ra cái giai đoạn đầu á thì mấy người mới thì phải hít mạnh. Thế không hít nhẹ, đầy hít nhẹ quá mà cái hơi mình không có yếu á thì nó bị ngắt hơi mà mình không hay. Tại nghe thầy nói càng nhẹ nó càng mạnh. Nhưng mà cái đó là thầy nói cho mấy người mà tu lâu rồi, cái hơi người ta đủ rồi, cái hơi người ta mạnh á, cái dài á, cái hơi người ta dài người ta mới thở nhẹ được. Còn mấy cái người mà hơi mà ngắn á, không thể nào thở nhẹ được. Thầy thở nhẹ hồi á là nó nín thở hồi nào nó không hay, nó bị đứt hơi. Thành ra cái giai đoạn đầu của mấy người mới thì phải thở mạnh chứ không thể nào thở nhẹ được. Tại nếu mà thở nhẹ quá so với cái sức của mình thì nó bị nén, nó bị đứt hơi mà không biết. Thành ra cần phải cho nó tròn. Nếu mà mình thở bị đứt
em
hơi
bảo, thì... em hỏi xíu, cái ví dụ em thở mạnh quá cái nó rung tung lên bộ đầu nó rung một phát vậy có đúng không anh bảo?
Nó rung là cái chuyện bình thường, cái đó chuyện lắc chuyện rung là mấy người mới thì mình thở. Vì mấy người mà thở lâu rồi đó, sau này người ta không có phải thở mạnh mà người ta thở nhẹ mà nó sâu, nó khác. Còn mấy người mới tại sao phải thở nhanh, không có thể thở chậm được. Tại vì thở chậm nó bị ngắt hơi, tại cái hơi không có đủ á, mà ráng kéo dài kéo hồi nín hơi nào không hay. Còn cái người lâu rồi á thì cái hơi người ta dài tự nhiên nó nhẹ lại, tự nhiên mình hít vô rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó rất là sâu. Cái đó là khác, thành ra mình phải hiểu rõ pháp luân thường chuyển này nó có nhiều trình độ, mà tùy theo trình độ nào phải làm như thế nào mình phải hiểu. Những cái người mới á, đừng có bắt chước mấy người mà tu mà có hơi dài rồi á, mà mình làm chậm đi á, nếu mà làm chậm quá so với cái sức của mình á thì nó sẽ bị đứt hơi. Phải cẩn thận cái đó, phải canh cái tốc độ mà thở cho nó vừa với cái sức của mình, chứ đừng có làm quá hoặc là chậm quá là nó cũng dễ bị hư lắm. À, xin mời các bạn nghe cái đoạn này nha.
Hôm nay con xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khóa học của bên Thục Lân và gần đây những băng giảng của thầy, thì hành giả thở pháp luân thường chuyển có ba cách. Có lúc thì thầy giảng hết phải mạnh, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy, cho những người tu mới bắt đầu vô, trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu, phải hết mạnh, đúng như vậy không? Vô thì phải hết. Khi mà tu lâu á, cũng hết, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hết vô mạnh là nó không có gây được cái tâm tập quán hết vô. Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Cho nên ta giới là hạn đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Trong khi hít quá như đơn điền, như là đi học nội công. Cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Luồng điển nhẹ nhẹ, nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cật. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới mô trên là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
À, hình ra cái tùy theo cái trình độ mà mình hít ha. Lát nữa mình nói tới cái mấy người thở nhẹ rồi, thở từ thở bao nhiêu hơi tổng cộng?
6 đến 12 hơi chú.
À, 6 đến 12 hơi. Mà trường hợp mấy người mà thở nhiều hơn 12 hơi là cái đó là cái gì vậy?
Cái đấy là không đúng rồi, nó không hiệu quả chú. Không đúng thì mới thở được nhiều, chứ thở đúng không thở được.
Vì nếu mà mình thở đúng á, thì 6 hơi á, là mình cũng đủ mệt rồi. Mình có thể kéo dài, mấy người yếu thở yếu hơn chút xíu thì kéo dài tới 12 hơi. Mà nếu mà thở quá 12 hơi á, chứng minh là mình không có thở đàng hoàng cái pháp luân thường chuyển rồi. Cho nên mình thích vô thở ra như thường vậy đó. Thành ra mình thích bao nhiêu cũng được. Tại mình thích vô thở ra nó cũng như mình thở thường thôi thôi. Thành ra mình thích, mấy chục hơi nó cũng vậy thôi. Nó không có thay đổi gì hết. Phải không? Thành ra mình phải... cái đó nó cũng có thể kiểm được là coi mình hít thở như thế nào. Còn mình hít thở có đàng hoàng không? Nếu mà mình hít thở đàng hoàng đó, thì mấy hơi đó là mình cũng đủ mệt rồi. Từ 6 tới 12 hơi nha. Không có thở nhiều hơn.
Cái thở này hồi xưa em mới tu em thở 12 thôi em thấy không có mệt, mà bây giờ thấy em thở chừng 6 hơi là em thấy đủ mệt anh bảo.
À, tại mình thở sâu á, Bây giờ mình nói qua cho mấy người mà tu tu mà cái hơi thở nó dài rồi đó, thì khi mà mình chuyển ý vô á, mình hít, mình chuyển cái ý mà đầy đúng đầy ngục tương bộ đầu mình hạ lệnh xong á, là nó hít rất là nhẹ, nhưng mà nó rất là sâu, cái hơi nó càng dài á, mà mình tới cái giai đoạn cuối là mình tiếp tục mình ráng thêm chút xíu nữa, tại nhiều khi mình thấy là mình tưởng nó là hít vô hết rồi phải không, nhưng mà thiệt ra mình còn hít được thêm chút xíu nữa, mình ráng thêm chút xíu nữa, nhưng mà đừng có để coi chừng, đừng có để cho nó đi tới cái chỗ mà nén hơi, nhưng mà mình có thể kéo hít thêm một chút xíu nữa, nhưng mà quan trọng là đừng có cho mình canh làm sao, đừng có làm quá thì nó đi tới cái nén hơi. Thành ra cái ranh giới giữa cái cố gắng với cái nén hơi á, nó rất là gần. Thành ra chỉ có mấy người tu lâu á, người ta mới kiểm được thôi, mấy người tu mới không nên làm vậy. Thành ra có khúc mà thầy nói tu hít vô thở chết bỏ, đừng có sợ ngãn hơi, đừng có sợ gì đó, cái đó là thầy nói cho mấy người đã tu lâu rồi, để cho họ đẩy cái hơi thở họ sâu hơn nữa, để cho nó khai thông nhiều hơn nữa. Thì cái đó mình phải hiểu là giảng dài không, đừng, thầy nói đừng có sợ ngãn hơi, đừng có sợ ngộp, mình ráng đi, nhưng mà đừng có đi tới cho cái chỗ mà đính thở là không có được. Bây giờ cho các bạn nghe cái này nha.
Để pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là sao? Pháp luân thường chuyển là chúng ta đem cái nguyên khí của trời đất, và chúng ta ăn những gì, hoa quả, thịt thà cũng là nguyên khí của trời đất hình thành. Lấy nguyên khí, giải nguyên khí mới tiến qua tới vô cùng, hiệp nhất, hiệp khí cùng trời đất thì huệ tâm mới khai. Cho nên cái pháp luân thường chuyển phải làm một hơi đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, toát mồ hôi. Đừng sợ chết, đừng sợ tức hơi, đừng sợ nghẹn hơi. Như ở Việt Nam họ sợ nghẹn hơi, sao họ thở thế, họ sợ nghẹn hơi, sao họ thở nghe lời tôi thở bừng bực cái hết tức ngực, hết nghẹn hơi rồi, thì họ thấy cái đầu họ sáng và thấy người họ nhẹ nhàng sung sướng, bệnh tật tiêu tan hết.
Thầy nói đi, nghe thêm cái nữa nha.
Chúng ta đã biết biển yêu của Thượng Đế nằm trong chân thức của chúng ta. Biển yêu Thượng Đế là thanh khí điển, pháp thủy của Thượng Đế là thanh khí điển. Mỗi ngày chúng ta đem pháp thủy vừa rửa tâm cho sạch để tiến hóa. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển là chúng để tung lên vào đó, ngọt tức chết bỏ, thì các bạn cảm thấy thế nào? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm nó bị giải tỏa, cảm thấy nhẹ nhàng. Qua cái pháp luân thường chuyển mà các bạn đã làm và thành đạt được rồi, các bạn thấy nó dễ chịu cho con người. Tâm năng chúng ta dần dần nó đi mất, và chúng ta thấy thương yêu mọi người. Tại sao chúng ta lại trở rất ghét mà trở nên thương? Vì sự sáng suốt nó đã bộc lộ trong nội tâm chúng ta rồi, chúng ta thấy đường đi rồi, chúng ta không có làm điều sai quá. Cho nên chúng ta phải ban sáng suốt đó, ban ánh sáng đó cho tất cả chúng sanh. Cho nên người tu đi nói mọi người ta nghe, rồi về tôi cố gắng tu chứ đỡ tôi tu đó đó tôi nói người ta nghe, tôi khỏi tu, tôi đắc đạo rồi chưa các bạn? Đắc đạo còn phải tu nhiều hơn. Đắc đạo các bạn biết xài học xoàn thì các bạn phải lo cho cái học xoàn kim cương đó nó càng ngày càng lắm lắm nó mới được.
Những cái điểm mà về pháp luân thường chuyển, những cái điểm quan trọng thì chúng ta đã nhắc lại rồi. Thành ra mỗi đêm mà các bạn công phu là mỗi ngày làm thêm thì phải để ý mấy cái điểm đó để cho mình kiểm soát, tự kiểm soát coi mình làm có đúng không, để mình điều chỉnh lại. Mình điều chỉnh tốt quá thì cái hơi thở này nó mới giúp cho mình khai mở mà giải được cái trược khí trong người ra nhiều, mà đem được cái thanh khí vô nhiều mà để khai thông cái tiểu thiên địa này. Nếu mà mình làm không có đúng á, thì mình không có giải tỏa được cái trược khí mà mình hấp thụ hàng ngày vô. Khi mà mình hít vô thở ra đó, mình có cần nghĩ là cái hít vô đỉnh đầu mà thở ra đỉnh đầu không?
Có cái đấy chú ạ. Thì mình ấy được, mình phải nghĩ ở trên trung tâm bộ đầu, mình hít thẳng hơi từ trên trên trung tâm bộ đầu xuống.
Cái đó, cái đó.
Mình nghĩ thôi chứ chưa hút được chú ạ.
Cái đó thiện coi đâu vậy?
Cái đó con có được nghe rồi nhưng mà con chưa làm
ai
được
nói?
Cái đó.
Nghe thầy nói hay là ai nói?
Vâng, nghe băng của thầy đấy.
Băng của thầy hả? Thiệt ra cái đó...
Lâu rồi, con ấy con nghe lâu rồi, vâng.
Thiệt ra cái đó nó không cần thiết. Khi mà mình nghĩ mình thích vô bằng đỉnh đầu á, khi chỉ khi nào mình làm trưởng dưỡng hưởng khí thôi.
Mẹ không ngủ con đâu.
Rồi, nghe cái cuộn băng này nha.
Con thay lập pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái thanh quan của vũ trụ hóa giải tất cả, đem cái thanh quan của vũ trụ vô trong hành chuyển lo thân, dùng ý bộ đạo. Buổi sáng tôi đứng ra ngoài chuyển hướng dưỡng khí tập cho tôi nói đi trung tâm nhớ ít chưa ba lần thực cái tên này cho nó buổi sáng ta học là nó thích rồi thì đến thế sự sống ha rồi tập hết nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút phóng lên mỗi cuộc chuyển xuống nó mở. Cái pháp luân của mình cũng mới làm cho thiệt được. Qua thì các chị giáo về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó rất sự. Nó đi hoài, exchange, luôn thay đổi. Cho nên sau đó, một phút này con làm bài thơ. Nhưng mà một giây khác con làm bài thơ. Nó mở trí vô cùng. Mở trí của mình sợ cái thông minh của mình. Lúc nào không học thật, không có sự mê trẻ, mà hứa đâu.
Thế thầy, con thở pháp luôn thì có nhiều lần cố gắng nhưng mà tôi cảm thấy là thở chỉ nào thì là càng động ở dưới chỉ nào. Cho nên nó rất là bực bội, cảm thấy là bực bội như vậy.
Không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở thở là con như là đánh giỏ thì nó hỏi động. Con lấy ríu ríu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, nốt cái tầm trực. Kể cũng như con bị thiêu bởi lửa trại, thì con mới ngắn gọn được. Phải nghĩ như vậy. Chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở được, không phải. Vì ý chí mà tôi đem cái thanh quan xuống để nốt cái trực điểm thế này. Tôi tu là Phật. Xóa tội liền, tôi đốt cái trần trở tâm tối tôi không có làm vậy, tôi không có đọc lại, tôi không đi ngồi chi nữa. Con hiểu không? Không có tội. Phải nhớ rằng, con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ thượng mọi người sẵn sàng hỗ trợ cho con tôi. Không có bỏ con. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được. Đó, nhiều khi con làm pháp luôn, nó đúng rồi. Tự nhiên nó bớt ăn. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp. Thành ra nó bớt. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn chưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh nữa. Không còn sao nhào một chút nữa.
Bây giờ hiện nay con đang ăn chay mà thầy thấy con cứ nên tiếp tục ăn chay.
Tiếp tục đi. Không, không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết. Đó, cái thức sinh kỹ thuật đó là sao mà nha, mỗi buổi sáng là đến 5-6 giờ sáng đứng làm chút thì về nghe thì mình tiến cái thanh quan được và cá mình xuất hòa với thanh quan đó thì bước vào địa giới hơn mình địa giới thì tâm dục nó hòn thì chưa bước vào được địa giới thì nó phải dục ra nữa.
Cái nguồn băng này nó hơi khó nghe nhưng mà cái ý chánh á là thầy muốn nói đó là mình khi mình làm pháp luân á mình phải tưởng nhớ là mình đem cái thanh quang của càn khôn vũ trụ vô để mình đốt sạch cái trược điển bên trong mình. Và thầy dặn những người nào mà có thể tập cái chuyển dưỡng những khí á thì mình hít vô cái đỉnh đầu á, mình hít một hơi một vô. Cái đó nó rất là tốt. Bây giờ nghe cái khúc mà thầy nói không cần hít vô đỉnh đầu khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nha.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Rồi, thầy nói mình không có cần nghĩ là hít vô đỉnh đầu trong lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển. Cái đó là mình nghĩ hít vô đỉnh đầu là khi mình làm trưởng dưỡng hưởng khí thôi. Mà khi mình làm pháp luân thường chuyển thì không cần, thầy nói rõ ràng là không cần. Mình chỉ cần hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu là tự nhiên nó chuyển chạy.
Anh Bảo cho em hỏi anh Bảo, nhưng mà như là mình phải tập trung cái hơi thở của mình từ cái đầy rúng, là giống như mình phải ép cái bụng mình, mà mình phải phình cái bụng ra đúng không anh? Là mình chú ý cái bụng mình. Không giống như pháp luân chiếu mình, nhưng mà mình cũng phải giống như chú ý đưa hơi thở từ đó.
Nghĩa là cái khi mà mình thở, cái điểm quan trọng là mình đừng thở dưới cái rúng thôi. Mình đừng có dùng cái bụng mình ép cái hơi xuống dưới cái rúng á, là nó động với cái quả hầu á, thì nó không tốt. Cho nên cái pháp của mình á, nói đầy rúng để làm chi? Nói đầy rúng, hạ lệnh đầy rúng để cho mình đừng có thở dưới cái rúng. Hiểu không? Khi mà mình hạ lệnh đầy rúng á, là đừng để cho mình đừng thở dưới cái rúng thôi. Còn cái lệnh á, là phải hạ một lần một thôi, là từ đó nó hít thôi, chứ không có để ý tới cái lệnh nữa. Cái lệnh là để cho lục căn lục trần.
Ủa anh, nhưng mà mình vẫn phải ép bụng mình, là mình phải chú ý là cái bụng mình nó phải sát vô mà anh. Dạ chắc mà em không có nghe rõ, xin lỗi.
Hồi nãy giờ không cảm tôi không nghe. Hít vô là sẹp sát cái bụng, là phải ép sát cái bụng mình vô, thở ra là phình cứng cái bụng lên, nãy có nói rồi.
Dạ dạ, nhưng mà em nói là chú ý ra, giống như là mình phải tập trung để mà mình coi nó có làm đúng không cái đó đó.
Cái đó là mình phải kiểm soát, chứ cái hơi thở mà mình không kiểm soát đâu có được. Mình thở ra mình xẹp bụng như thế nào, mình hít vô mình phình bụng như thế nào, cái đó hồi nãy nói là mình phải kiểm soát cái điểm đó. Nếu mà mình thở mà mình không kiểm soát cái điểm đó là đâu có đúng.
Dạ em hiểu cái chữ kiểm soát, nhưng mà kiểm soát với chú ý nó giống hay khác nhau anh?
Không, cái kiểm soát là đương nhiên mình phải chú ý mình mới kiểm soát được, chứ mình không có để ý tới nó sao mình kiểm soát được. Mình không có tập trung vô mình
thở, là chú ý. Ok.
Mình thở mà mình không có tập trung vô cái hơi thở, mình lo nghĩ chuyện đời không là tiêu rồi. Nghe không? Mình đang làm pháp luân thường chuyển mà mình nghĩ tới chuyện đời không, làm sao mình kiểm soát cái hơi thở của mình được?
Dạ, nhưng mà ý em nói là cái chú ý cái hơi thở của mình là cũng giống như pháp luân chuyển mình.
Không, mình phải kiểm soát thôi chứ không phải chú ý. Cái chú ý là khác, là chú ý. Chú ý là ngay chỗ trung tâm chân mày, nhìn thẳng tới đằng trước là mình nhìn ngay đó thôi. Còn cái thở là mình phải kiểm soát chứ không có dùng chỉ chú ý.
Nghĩa là
mình phải kiểm soát từng cái hơi thở của mình chứ không phải là chú ý. Chú ý là khác á, chú ý là mình chú ý trung tâm chân mày, mình nhìn thẳng lên trước, cái đó điểm đó phải giữ hoài. Còn cái ý
mình, nhưng mà kiểm soát là mình vẫn để ý coi mình có làm đúng không, đúng không anh?
Thì mình phải theo dõi chứ. Mình phải theo dõi chứ không phải là chú ý. Chú ý là mình ở một chỗ đó luôn. Còn cái này mình theo dõi, nó tới đâu mình theo dõi tới đó. Mình theo dõi lúc mà biết lúc mà mình đang hít vô á, là mình coi mình hít tới đâu, coi có đầy bụng chưa. Khi mình xẹp xuống coi mình có ép sát chưa. Cái đó là mình theo dõi cái kiểm soát cái hơi thở của mình, nó khác.
Em nói vậy tóm lại anh Bảo nói tóm lại là mình chú ý trung tâm chân mày, rồi mình hít lỗ mũi, rồi mình quan sát cái hơi thở mình, vậy thôi.
Phải kiểm soát cái hơi thở của mình, cái ý. Nghĩa là trong cái thuốc, cái thời gian thiền của mình, lúc nào con mắt nó cũng nhìn giữa trung tâm chân mày phóng tới trước. Cái ý thì trên đỉnh đầu thôi. Rồi cái đó mình cứ hạ lệnh rồi mình theo dõi coi nha. Hạ lệnh một lần một thôi, rồi sau đó mình quên cái lệnh đi, mình lo mình hết thôi, chứ không có để ý tới cái lệnh. Cái lệnh hạ xong rồi thôi. Không có cho nó liên quan tới cái hơi thở nữa. Thì lúc đó mình mới kiểm soát cái hơi thở của mình. Tùy theo cái khả năng của mình mà hít. Người hơi yếu thì hít vô đầy bụng, thì nó đầy bụng, giữ căng cái bụng, xẹp xuống bụng thôi. Còn cái người mà tu khá rồi á, cái hơi dài rồi đó, khi mà mình hít vô đầy bụng rồi á, mình còn hít được nữa, thì mình giữ cái bụng căng đó mình hít, thì tự nhiên nó lên ngực lên đầu. Không có cần phải làm gì thêm hết. Nghe không? Tại sao mà mình phải hạ cái lệnh mà, tại sao trong cái pháp vô vi của mình nó phải hạ cái lệnh là đầy rúng đầy ngực tung lên đầu, để cho mình đừng có đầy rúng là để cho mình đừng có hít dưới cái rúng. Cái nguy hiểm là là người ta hít dưới cái rúng, cái đó là nguy hiểm. Còn mình á, mình có ngừa hết rồi, bên trên đã ngừa hết cho mình rồi á, thì mình không có hạ lực dưới rúng. Tại vì mình hít dưới cái rúng á, là mình có phải động cái quả tam muội. Còn gì thắc mắc nữa không?
Thì đó Bảo ơi, cho em.
Rồi, nói đi.
Cho em hỏi là làm sao mình biết được là mình đã hít lên tới bộ đầu?
Khi mà mình hít vô á, mình thấy cái hơi mình mà nó dài đó. Thì mình khi mà cái bụng mình nó hít vô mà đầy bụng, mình giữ căng cái bụng rồi á, mình hít tiếp á, mình thấy mình hít lên hồi, mình thấy cái mình cảm nhận cái điện nó chạy lên đỉnh đầu. Thì lúc đó mấy người tu khá rồi, tự nhiên ta biết là cái điểm nó lên đỉnh đầu được. Tại ta hít được, tiếp được dài á. À, nếu mà mình hít được mà lên tới bộ đầu á, là cái hít mình hít cỡ khoảng 1/3 cái hơi của mình á, là nó đã đầy bụng rồi. Còn sau đó mình tiếp tục mình hít tiếp được nữa là tự nhiên nó lên đầu. Láng hồi mình thấy nhiều khi nó điểm nó rút ở trên đỉnh đầu.
Dạ, tiếp theo lời của chị Vân, em định hỏi anh Bảo, ví dụ mà bây giờ nó mình giữ được cái hơi thở mình nó lâu mà nó trụ ở trên đó, mình cần phải giữ không, hay là đến hết hơi mình bỏ ra
không,
hay là
giữ cái pháp luân thường chuyển nó. Cái pháp luân thường chuyển là phải cho nó chạy chứ không phải là giữ. Không có nín hơi, mình nín hơi là mình đi ngược lại, là mình đi sai rồi cái pháp luân.
Dạ, không, chứ em nói không rõ, không phải là nín hơi nhưng mà như nó cứ vô là mình cứ để nó
không nó vô nó vô thời gian. Nếu mà nó vô hoài là mình mất cái kiểm soát của cái hơi thở của mình rồi. Nhiều người ta thở hít vô thở ra 15 phút nửa tiếng, mấy người đó thở sai hết trơn rồi.
Ui, anh nói rõ ràng là có nghĩa là bây giờ mình cứ cho nó chạy rồi, nó cứ chạy là mình cứ ra.
Mình hít vô được bao nhiêu hít thôi à, chứ không có giữ, không có làm gì. Mình hít vô được bao nhiêu hít hết rồi phải thở ra. Còn nhiều người ta nói người ta thở tới 15 phút là nửa tiếng thì thở hết trơn rồi. Hít vô thở ra.
Nhưng mình vẫn còn hít vô được nữa thì sao anh?
Không có thể nào không cần hít vô được, cái hơi thở mình nó có giới hạn. Mình hít vô cái tối đa của mình phải thở ra, chứ không phải còn không thấy là mình còn hít vô được hoài hoài là trật rồi đó.
Còn nếu thầy hay nói mình phải cố gắng thở
cố
hoài.
Cố gắng thì nãy có nói rồi là mấy chết. Người hơi dài á, người ta cố gắng thêm chút xíu thôi, chứ không có được cố gắng quá nó đi tới nín thở.
Okay.
Nãy có nói rồi,
cố gắng chút xíu thôi.
Tôi vô nãy là sao vậy?
Em
không biết. Cầm tôi vô bây giờ vậy? Cầm tôi vô
em bên 9:03
đâu có 9:03 sao, nãy giờ nói cho nó không nghe, không hiểu gì hết trơn vậy. Nãy giờ nói không biết bao nhiêu lần,
xin lỗi anh, em biết nữa chắc em nghe không rõ. Dạ đâu có đâu, buồn ngủ giờ tỉnh táo lắm. Ok, chắc em để em nghe
lại. Nãy cố gắng, nãy em có nói rồi, em có nhấn mạnh rồi.
Dạ em có nghe, nhưng mà tại em không có hiểu rõ cái ý của cái chữ cố gắng,
mình còn cố gắng mình hít thêm chút xíu nữa thôi, nghĩa là mình biết là mình hít vô thiệt ra chưa có tận dụng tới 100%, ví dụ mình 95% thì còn 5% đó, mình phải ráng hít vô thêm chút nữa, mà thở ra cũng vậy, mình ráng đẩy ra hết, nhưng mà coi chừng đừng có đi tới cái nín thở, tại cái ranh giới đó nếu mà mình kiểm soát không được, đi tới nín thở mình không hay.
Ok, cảm ơn anh Bảo.
Thầy có nói đến cái phương pháp là mình kiểm tra cái hơi thở của mình bằng cái bông gòn. Thầy nói để mũi mà khi mình hít mà khi nào nó rớt bông gòn là hết hít rồi. Cái đó
mấy người,
cái hơi thở dài á.
Thử cho mấy người mà người ta nói người ta thở mấy tiếng á.
Dạ.
Đó là để thử cho mấy người mà người ta nói người ta thở mấy tiếng đồng hồ á. Thì mới thử cái đó. Còn mình thì không phải thử cái đó. Mình thở bình thường không cần thử cái đó. Cái đó là thử cho mấy người nào mà người ta nói người ta thở mấy tiếng rồi. Anh thở hít vô thở ra một hơi của anh một tiếng đồng hồ á, để coi. Thì mình để cái bông gòn hồi lại nó rớt xuống là biết là lúc đó họ không có kiểm soát được cái hơi thở của nó, của họ nữa. Họ hít vô thở ra mà họ cũng không biết. Họ tưởng là họ thích vô, nhưng mà có hít vô thở ra rồi. Cho nên cái bông gòn nó mới rớt. Hiểu không? Mấy người nào mà nói mà thở mấy tiếng hồi là 15-20 phút là sai hết trơn. Thở sai là không có đúng. Rồi các bạn có thắc mắc gì về pháp luân thường chuyển không? Cái trình bày về cái phương pháp đó, thì cái căn bản đó là có bao nhiêu đó đó.
Chỉ khoảng mấy phút thì đúng anh, ví dụ
không có tính được là khoảng mấy phút, tùy theo hơi của mỗi người thôi, chứ không có tính được cái khoảng mấy phút. Mình phải biết lúc nào mình hít vô mình thở ra, tại cái hơi thở mình mà mình không kiểm soát được thì mình đâu có làm gì được. Mình phải biết cái hơi thở mình phải kiểm soát, để quan trọng là phải tự kiểm được cái hơi thở của mình. Còn nếu mình làm pháp luân thường chuyển mà mình không tự kiểm được cái pháp luân của mình đó là mình đâu có làm gì được. Cái đó là mình làm phải tự kiểm chứ đâu có ai kiểm cho mình mỗi đêm. Thì nãy giờ mình nghe những cái căn bản là mình phải coi chừng những cái điểm nào phải coi chừng. Coi cho mình cái hơi thở mình, nếu mà mình làm chậm quá so với cái sức của mình đó, thì nó phải đứt hơi. Còn nếu mà mình làm nhanh quá mà trong khi mình có thể làm chậm lại chút xíu thì nó bớt hiệu quả vậy thôi. Phải canh cho nó vừa thôi, vừa với cái sức của mình, vừa với cái hơi của mình. Khó là khó cái chỗ đó thôi. Nhưng mà làm riết thì nó quen, phải để ý riết thì nó quen, chứ có gì đâu.
Cháu xin có ý kiến ạ.
Dạ.
Vâng, con chào chú Bảo, chào mọi người. Vâng, chú cho con hỏi nếu mà khi mình làm đúng cái phương pháp pháp luân rồi thì mình sẽ nhận lại được cái ứng chứng nó như thế nào ạ? Tại vì con cái trải nghiệm về ấn chứng khi con tập pháp luân thì có nhiều lần là con ngồi đang hít thở thôi, thậm chí là chỉ mới có hơi thứ hai thôi thì vẫn cái tư thế mình đang ngồi thẳng và nhắm mắt thì con cảm nhận thấy là con đang cảm giác như là đang ngồi trên một cái mâm hình tròn và mình bị quay ly tâm giống như người ta nặn đất sét ấy, quay rất là mạnh và mình cảm giác là mình chóng mặt thật sự như là mình đang bị quay về mặt vật lý thật ấy. Thì cái tượng đấy là như thế nào và nó đang khai mở hay là nó đang hoạt động cái gì bên trong con hả chú?
Cái pháp luân thường chuyển á, thiệt ra nếu mà mình thở đúng á thì nhiều khi á, mình vô cái trạng thái nó cũng như là nhập định vậy đó, lúc đó mình mê luôn á thì mình có thể là mình qua nhập định luôn. Còn cái trạng thái của Hưng nói á, thì đỡ giờ chú không có nghe nói cái trạng thái đó.
Nhưng con hay bị hay lắm ạ.
Hay quay bị lắm.
Như là cái máy vắt, chú nhìn thấy máy vắt của máy giặt đấy ạ. Khi đến giai đoạn vắt là cái lồng vật lồng quay nó sẽ quay rất tít đúng không ạ? Thì nó quay từ chậm xong nó quay nhanh xong rồi nó lại quay chậm lại nó dừng.
Nhưng mà cái hơi thở của Hưng thở như thế nào, có ai kiểm lại chưa?
À con thì chưa có ai kiểm, nhưng mà theo như mọi người nói thì con thở là đúng ạ.
Cái vấn đề là mình phải thở coi cái hơi thở mình đúng hay không thôi, chứ cái trạng thái nó thì chú không có nghe nói mình chú hồi đó giờ chú không có bị cái trạng thái đó.
Đấy, trước đây anh Thanh cũng kiểm định hơi thở của con thì con làm đúng ạ.
Cái đó thì chú không biết, nếu mà mình nó làm như vậy thì mình đâu có thở được sáu hơi.
Vâng, thì con vẫn thở bình thường, tức là mình vừa bị cảm giác quay mà mình vẫn phải thở hết được sáu hơi ạ.
Thì nó quay, nếu mà mình thở được đàng hoàng thì cứ thở thôi, chứ cái trạng thái nó cũng không có cái gì mà quan trọng.
Vâng.
Nếu mà mình vẫn còn thở được thì tốt, sợ mình thở không được nữa thì mình không có luyện được cái pháp luân thường chuyển của mình thôi, chứ nếu mình còn thở được thì cứ thở.
Vâng. Đấy, con cũng chưa thấy bạn đạo nào chia sẻ về cái
không có ai
thắc mắc.
Nó quay chóng mặt như vậy đó, tại mình thở là nó thông lên thì nó càng ngày nó càng cảm thấy nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có làm mà quay mạnh như vậy.
Vâng. Thế thì con mới thấy cũng lạ vậy ạ.
Vâng. Coi nếu mà mình thở đúng thì không có thành vấn đề nữa. Mà mấy cái trạng thái nó không phải cái trạng thái bình thường của bạn đạo, mà thường thường không có bị cái đó.
Vâng, con cảm ơn chú ạ.
Cái bạn đạo còn thắc mắc gì về pháp luân thường chuyển nữa không?
Anh Bảo ơi, dạ cho em hỏi nè.
Dạ
pháp định
giữa... em hỏi.
Dạ chị tin hỏi trước.
Dạ. Em xin có ý kiến hỏi bác Bảo một điều này. Em đang tập pháp luân thường chuyển, thế mà tự nhiên có một lúc ở ngay trung tâm chân mày nó dăm, nó đau, nhức một lúc, xong là em lại phải lấy tay em dây đi một lúc đi, xong thì là nó mới thôi. Thế là lại có một lúc thì lại tự nhiên ở trên đỉnh đầu ấy, nó nhói một cái, nó nhói nó buốt tí, xong một chỉ trong nháy mắt thôi, một tí xong thì là lại thôi. Thế nên là em đang thực hành cái pháp luân thường chuyển đây, thế thì như thế là như thế nào hả bác?
Cái pháp của mình á, mấy cái nào mà nó nhức nó đau á là nó do độc tố. Độc tố do thức ăn của mình, thành ra nó mới có những cái trạng thái mà đau mà nhức vậy. Chứ cái pháp của mình về tâm linh á thì nó không bao giờ có những trạng thái mà đau mà nhức. khi mà mình bị đau, mình bị nhói vậy á, là nó do cái độc tố trong người mình nó chuyển ra ngoài thôi. Mình phải cẩn thận cái thức ăn của mình. Rồi còn gì khác không?
Dạ. Dạ anh Bảo ơi, thế thì pháp môn thường chuyển ấy, thì em nghe thầy nói là làm trong ngày nhiều lần. Thì ví dụ như là làm lần trước làm một từ 6 hơn đến hơi hoặc là 12 hơi xong một lần rồi. Thì quay lại lần thứ hai thì định làm lần thứ hai thì cách thời gian là bao nhiêu hay là như nào?
Thầy nói làm nhiều lần, nghĩa là mỗi lần 6 tới 12 hơi thôi, rồi mình nghỉ một chút, mình nghỉ khoảng 15 phút hay nửa tiếng hơn trở lại đó. Ít nhất là 15 phút rồi mình vô mình ngồi làm lại từ 6 tới 12 hơi thôi. Mỗi lần là chỉ có 6 tới 12 hơi thôi chứ không có làm hơn được. Nếu mình làm đúng.
Giữa hai lần là cách nhau khoảng 15 phút.
15 phút cũng được, là dài hơn tùy theo mình, nhưng mà phải ít nhất cho nó nghỉ 15 phút.
Dạ dạ. Chỗ này chưa ai hỏi nên em chưa được nghe. Em cảm ơn.
Chú Bình muốn hỏi gì hả Bình?
Bà em muốn hỏi.
Em hỏi là anh Bảo ơi, em hỏi là thở pháp có thường chuyển thì hít lên thì liệu có phải hít kịch lên thì liệu có phải nhịp một tí và xuống liệu có phải nhịp một tí không, à thở ra sau này liệu có phải nhịp một tí không?
Nghe không có rõ, bác có thể nhắc lại giùm, tại như có con chó nó sủa nó nghe không có được.
Cô ngồi vào gần cái máy một chút, cô ngồi xa quá.
Nó hỏi là hít lên hít vào xong rồi có phải thở một tí không, và thở ra rồi xong rồi có phải nhịn một tí không, hay là cứ hít vô để thở ra đều đều.
Vẫn chưa hiểu cái câu hỏi, có ai có thể nhắc lại giùm, lặp lại cái câu hỏi của bác.
Dạ, bác không? Nói là trong lúc thở ra thở rồi có nghỉ không hay là thở liên tục?
Còn thở là thường chuyển là liên tục chứ đâu có lúc nào nghỉ, như là trong lúc vừa hít vô mà hết được là phải thở ra liền, vừa thở ra hết hơi là phải bắt đầu hít vô lại liền, không có nghỉ giây phút nào, mới kêu là thường chuyển. Như cái bánh xe nó quay vậy đó, là không có nghỉ. Nếu mà nó nghỉ là nó mất cái trớn rồi. Thành ra không có nghỉ, khi nào xong rồi mới nghỉ thôi. Thường chuyển là liên tục, như cái bánh xe quay vậy đó. Hít vô mà hít được là phải thở ra liền. Thở ra hết hơi vừa, thở hết được là phải hít vô liền, không có nghỉ. Tại mình nghĩ là mình làm mất cái trớn của mình rồi.
Cho em hỏi xíu anh Bảo ơi.
Dạ.
Dạ. Sao em có mà cứ lâu lâu là em cứ tháng hơn tháng em bị cái luân thường chuyển vậy, là em thiền không? Rồi em vô em sơ hồn rồi em luân thường chuyển rồi em thiền một chập khoảng tập 40-50 phút, nói chung là mơ là tự động sao nó hít lại khoảng thứ hai thứ ba là em tính trở lại, em nói hồi nãy mình đã hít rồi mà sao bây giờ nó lại hít nữa, mà lúc đó nó hít rất là nhẹ. Dạ, cái ý em hít mà em thấy cái bụng hình như nó không tròn đó, mà sẽ tự nhiên nó hít lại, cứ lâu lâu là nó bị là vậy. Cái lại lưng chiếu minh nữa, lưng chiếu minh là canh trưa em nằm em ngủ từng xíu cũng tầm có 30-40 phút vậy, là tự động nó cũng hít mấy hồi vậy. Em nói quả sao mình mới ăn cơm lên mình nằm nghỉ chút mà là sao lại hít, là lúc đó là sao nó tự động nó hít vậy mà.
Ừ, cái đó thì có những bạn đạo cũng có gặp những cái trường hợp đó, rồi khi mình mê nhiều khi nó tự động nó hít lại cũng không sao, cái đó thầy nói cái đó cũng không sao, có người ta cũng bị danh nha.
Vậy là cái đó là do lục vào trang trần bên trong nó hít hay là sao ạ?
Nó thấy nó thích hết thì kệ, để cho nó hít thì không sao hết.
Dạ, em thấy cũng lạ, em thấy lúc đó hít nó rất là nhẹ, mà hai thứ ba là em tỉnh lại, em thấy mình đâu phải giờ này làm đâu.
Nó có những người ta hít vậy á, thì khi mà hít vô cái nó mềm mềm cái nó hít tiếp là vậy.
Dạ. Yeah. Cảm ơn.
Có một bạn đạo người ta hỏi, người ta đặt cái câu hỏi giống như anh vậy đó.
Dạ. Yeah. Mà cũng lâu lâu nó có chứ không phải là thường xuyên.
Thì đúng rồi, lâu lâu mới có, lâu lâu cũng có cái vụ đó.
Có lần chiều mình chưa đang cơm là nghỉ xíu rồi cũng mê mê tự động nó hít hai ba hơi quăng giờ bụng no ăn món ăn cơm mà sao lại hít,
nhưng mà cái bụng mà no nó hít nó nguy hiểm ở chỗ nào, nó không có lợi mà nó có hại, nó hại chỗ nào? Mấy người mà ăn mà không có chờ 2 tiếng hay 3 tiếng mà để cho nó tiêu cơm rồi hít thở, nó bị hại chỗ nào? Có nhiều cái pháp á, nhiều khi mình làm chặt á, nó có hại chứ nó không có lợi. Nó hại ở chỗ nào?
Em không biết cái đó, chắc ăn no quá, hít cái đó cái no quá cái đâu bà tử.
Phải không? Đấy, em có ý kiến thế. Là nếu mà ăn no vào mà thở thì làm cho giãn dạ dày, ảnh hưởng đến cơ. Cơ ngang, cơ dọc, cơ chéo của dạ dày, giãn dạ dày rồi dần dần dẫn đến là thủng. Đúng không hả bác?
Dạ không, nó có vấn đề về tâm linh. Một cái vấn đề về tâm linh mà nếu mà mình để cái bụng mà ăn no mà mình thở, nó nguy hiểm ở chỗ nào? Về tâm linh đó.
Cho anh Bảo nói dùm, bạn đạo chắc không ai nghe, em chưa nghe.
Rồi, thì cái khi mà mình ăn no thì lúc đó cái trượt khí của thực phẩm nó còn ở trong bụng của mình á. Khi mà mình thở thì nó quậy tùm lum ở trong đó thì nó sẽ làm nhãn cái đốc mạch của mình. Nó làm nhãn cái đốc mạch của mình. Thành ra phải chờ ít nhất là 2 tiếng mới được thở, chứ không phải vừa mới ăn cơm vô. Có cái anh bạn đạo ảnh nói ảnh vừa mới ăn xong chút xíu là ảnh thở được rồi. Ảnh thở được nhưng mà nó sẽ gây cái tai hại cho ảnh mà ảnh không biết. Là ảnh sửa pháp. Thấy mình làm được không có gì hết, nhưng mà cái tai hại về sau đâu, nhiều khi cái tai hại nó đâu phải là mình thấy được. Hay là nhiều cái tai hại đâu phải là nó có cái hiệu quả liền, nó đâu có cái phê liền. Anh nói anh thở được bình thường, anh nói anh coi cái đó cũng như là một cái kỳ công của anh vậy đó. Anh nói anh ăn vô chút xíu là anh thở pháp luân thường chuyển được liền, nhưng mà thầy nói thở cái đó thì nó sẽ làm bít cái độc mạch của anh. Tại trực khí của thực phẩm nó còn ở trong đó nhiều quá mà anh quậy lên vậy, nó chạy ra nó bít cái độc mạch của anh. Thành ra cái tuyệt đối mình không hiểu á, thì đừng có bao giờ sửa pháp á, nhiều khi mình không thấy cái gì á. Nhưng mà nó có cái nguy hiểm, ta đã ngừa cho mình rồi. Tại sao vậy? Mình là phải chờ 2 giờ, 3 giờ sau khi ăn hãy thở. Mà mình đem mình thở trước á, mình thấy không có gì, nhưng mà nó có nguy hiểm mà mình không thấy. Tại nhiều cái nguy hiểm nó đâu phải nó tới liền đâu. Ngày này sang ngày nọ nó mới sanh ra chuyện. Nên cái quan trọng cái gì không hiểu á, thì đừng có sửa. Sửa là rất là nguy hiểm. Cái đó là sửa pháp, đó là một cái bằng chứng sửa pháp đó. Mà không hay. Tưởng là hay nhưng mà thiệt ra không hay. Tưởng đó là một cái kỳ công, cái này đâu phải là đi hát xiệc đâu. Mượn pháp để hóa giải, mà pháp của vị trên chỉ thì nó có nghĩa, có ý nghĩa, mỗi cái điều nó có ý nghĩa. Mà mình không hiểu, mình sửa quậy một cái là nó hư liền. Tai hại.
Anh Bảo ơi.
Dạ.
Anh Bảo cho tôi hỏi.
Dạ.
Là tôi thi thoảng thôi, cũng lâu lâu thì là có khi mình hít thở thường chuyển được 2-3 hơi xong nó mê, nó quên đi, nó không thở nữa thì nó vào thiền thì có được không?
Được, cái đó nhiều người ta thở nó hít nó mê thôi vô thiền điểm, nó nhập định luôn.
Thế nhưng mà lại có những lúc là mình đã hít đủ rồi, mình đang thiền tự nhiên nó lại hít trở lại thì sao?
Cũng sao đâu. Cho nó nếu mà không thích thì không sao, nó vẫn được điều chuyển, không sao.
Và cảm ơn anh Bảo.
cái ăn xong mà thở ấy, là em có nghe bạn đạo, có một bạn đạo ở Việt Nam có nói, tức là anh ấy thở chứng minh mà nhiều khi anh thở đến cả mấy tiếng đồng hồ, lâu lắm. Rồi anh nói là ăn xong anh cũng thở để cho nó tiêu cơm, nhưng mà em thì em không biết cái vấn đề anh vừa nói, cho nên là cái đấy là không không
tốt. Thì sửa pháp rõ ràng, người ta nói ăn xong phải chờ 2 giờ 3 giờ mà anh ăn vô anh thở liền ra, cái sửa pháp là nhiều người sửa pháp mà không biết, tưởng mình giỏi, tưởng mình làm được là mình giỏi, người đó sửa pháp hồi nào sửa một chút có sai một ly đi dặm, rồi sau này mình sẽ thấy cái hậu quả của những người đó như thế nào. Sai một ly đi dặm, nhớ trong cái pháp của mình nó chẳng thà đừng làm còn hơn là sửa pháp, tốt hơn hết là bỏ cái pháp này đi, nếu mà thấy nó không hay thì bỏ nó đi chứ đừng có sửa cái pháp. Sửa pháp là nguy hiểm lắm, không những tai hại cho mình mà còn bị tam giáo tòa ghi tội nữa, xuống dưới người ta hỏi giấy là làm sao trả lời đây, thì phải vô ngục thôi vì cái tội sửa pháp. Người bất trung bất tín là vậy, đường làm nẻo kêu là bất trung bất tín, nguy hiểm lắm à. Chẳng là đừng có làm, còn hơn là làm bậy. Nếu mà mình thấy mình làm không được, không có thích hợp với mình, tôi nghĩ thì đừng làm. Mình làm vô mà làm mình sửa pháp mà chỉ cho người khác nữa là tội nặng lắm.
Anh Bảo ơi, anh Bảo cho Ngọc Bích hỏi à?
Dạ.
Yeah. Dạ, anh Bảo ơi, bọn em đi sau mấy cái khóa mà sinh hoạt đặc biệt này thì thấy là làm sai rất là nhiều, làm sai rất nhiều mà sau một lần biết như vậy thì về cũng sửa được, cũng tương đối là khá. Thế như em ví dụ như là cái thử pháp luân thường chuyển đi thì em thử thì thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi, thấy nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ví dụ như em thử 6 hơi thì một á, là trên cái đỉnh đầu em là mồ hôi nó toát ra, ở trên đỉnh đầu là nó toát ra mồ hôi, nó có lấm tấm mồ hôi là một. Thứ hai nữa là thường thường đến cái hơi thứ hai hoặc thứ ba là em có cái cảm giác là người em giống như cái khối bê tông á, nó cứng lại từ dưới chân lên đến lưng cho đến đến nơi cổ cho đến nơi đỉnh đầu, là nó như một cái ống đồng. Thì cái đó là cái hiện tượng đó đúng hay sai anh?
Cái thở mà nó toát mồ hôi là đúng, toát mồ hôi là đúng, nhất là mấy người mà ở xứ nóng thở mà nó toát mồ hôi. Nhưng mà thầy nói toát mồ hôi vậy phải lấy, sau đó phải lấy khăn lau liền nha, đừng có cho cái mồ hôi nó thấm vô trở lại.
Dạ.
Phải lấy mồ
lấy, em thấy nó thấy
lấy cái khăn lau liền cái mồ hôi, đừng có cho cái mồ hôi nó ra nhiều mà nó thấm vô cái trở lại là cái là trượt khí nó ra đó.
Dạ. Mà mình còn để... cái lỗi là ví dụ như là ăn xong là bọn em thì ăn xong thì chưa làm liền đâu, nhưng mà khoảng trong vòng một tiếng là nhiều lúc là nằm thở chiếu minh là không cái được. Đó là rất nhiều,
cái đó là sai nhiều. Cái đó là sai.
Thì bây giờ đến bây giờ là cũng mới biết lại cái đó phải sửa.
Cái gì mà mình thầy không có dạy mà mình làm á, mình sửa là mình biết sai rồi, mình không cần phải hỏi ai hết trơn á. Bây giờ thầy dạy là sau khi ăn 2 tới 3 giờ hãy thở, mà mình thở trước đó là mình sửa pháp rồi. Cái đó rất là dễ. Bây giờ muốn biết mình sửa pháp hay không, cái gì thầy không có dặn mà mình làm á, là mình đã sửa pháp rồi. Mình phải nhìn nhận như vậy. Những cái gì mà thầy dặn, thầy dặn mà mình làm ngược lại, mình làm không có đúng như lời thầy dặn là mình đã sửa pháp rồi, không cần phải ai nói mình. Thì bây giờ bạn đạo nghe riết thì cũng biết rồi, biết là người nào sửa pháp rồi. Bây giờ anh làm như vậy chứ thầy chỉ làm như cái đó ở chỗ nào, rất là dễ. Có thể cho tôi nghe lại hay là xem lại cái phần mà thầy làm phương pháp công phu hay là lời thầy giảng, chỗ nào thầy kêu làm như vậy thì bây giờ ai có chỉ thì cứ đem ra nghe thôi, chứ có gì đâu, cũng như ở đây cái chuyện gì có không là mình đem ra nghe, đâu có gì đâu.
Thứ hai là anh cho em hỏi một chút cái này, tức là trong cái hướng dẫn của thầy, trong cái bài giảng của thầy á, là khi làm pháp luân thường chuyển thì tay đặt lên, hai bàn tay đặt úp lên đùi, xong đó là hai cái cùi tay của ta là kẹp thẳng, kẹp vào cái xương sống để khống chế cái xương sống. Nhưng mà hình như em cái này có thể nhớ sai, hình như trong có một cái cuộc họp nào của sinh hoạt bàn đạo nào đó, có một cái bàn đạo hỏi là thế nếu như mà trong cái pháp luân thường chuyển thì dùng tay để bắt ấn tam muội có được không, thì cái đó vẫn được phải không anh?
Được, cái đó thì bắt ấn tam muội là cho những cái bạn đạo nào mà cái trình độ người ta bắt ấn tam muội mà người ta thấy nhẹ thì lúc mà thở pháp luân thường chuyển á, là nên bắt ấn tam muội, tại lúc đó cái điển nó sẽ chạy toàn hơn. Thấy không? Mấy người nào mà thường bắt ấn tam muội thì làm pháp luân thường chuyển á, thì bắt ấn tam muội thì cái luồng điển nó sẽ chạy tròn hơn.
Dạ, tức là bởi vì là em hay bắt ấn tam muội mà hồi nãy giờ không thấy nghe bạn đạo và nhắc đến cái chuyện đó, cho nên em bảo hay là mình là sai cái chỗ này nữa rồi.
Phải hỏi cái đó, cái đó là đúng, mình để cho nghe băng này nha.
Dạ dạ.
Thưa thầy, trong lúc con mới thiền á, có một bạn đạo dạy con á thì để cái tay như vậy thì con ngồi được rất được lâu. Ừ, trong lúc một thời gian rồi có một bạn đạo thấy con ngồi như vậy, nói cái bộ đầu chị chưa mở thì chị phải để tay trên cái đầu bắp chế thì cái bộ đầu nó mới được mở, xin điển nó mới chạy tròn. Thì con để lại như vậy thì con ngồi không có được lâu, nhưng là
chị để chị nha, chị chịu tấn tâm nó tốt hơn. Bởi vì cái này là để cho mấy người mới tập. Yeah. Mấy người mới tập nay lười biếng lắm. Ngồi chập về nên nó lên buồn ngủ rồi.
Yeah.
À, ngồi chập về nó lấy mỏi lưng. À, ngồi như vậy nó lấy mỏi lưng, nó ngã xuống. Cho nên bắt nó ngồi như vậy để nó kẹp. Nó kẹp, cái này nó làm biếng, rồi xúc xe cái lần này biết rồi. Kiểu như ông biết, kéo nó lại. Mới thôi, còn tu lâu thì để kẹp. Thì nó tỉnh rồi. Còn người mới tu mà cái phần mà tiền kiếp họ không có tu đó thì họ nặng, để dẫn được. Để dẫn được nó sân thêm. Cho nên phải để về, để nó dễ làm pháp luôn. Và dễ ngồi. Rồi một thời gian mà cái bộ phận này nó nhẹ rồi á, nó được bắt ngồi đây. Tự nhiên, thấy nó đấy. Để cái tay như vậy, sung sướng.
Dạ, có ngồi.
Đó là được. Thế nó chịu cái chiều nào nó chịu, chỉ cứ ở cái chiều đó, không có sao đâu, không có hại.
Thầy nói mấy người mới tu á, thì phải để cái tay trên đùi kẹp hai cái tay ngang hông á, để cho kiểm soát cái xương sống nó thẳng. Còn mấy người nào mà nhẹ rồi, cái phần hạ thừa mà giải quyết nhẹ rồi đó, thì coi khi mà họ bắt ấn tâm muội á, họ cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Còn mấy người nào mà chưa có bắt được ấn tâm muội á, bắt ấn tâm muội vô thấy nặng lắm. Thành ra mấy người nào mà bắt ấn tâm muội được ấy, thì trong lúc ngồi pháp luân thường chuyển ấy, thì nên bắt ấn tâm muội.
Dạ em cảm ơn anh ạ. Và em còn có một chút hỏi anh nữa là trong cái quá trình mà hành giả mà làm pháp luân thường chuyển ấy, thì có cái hiện tượng được bề trên rút không ạ anh? Rút mạnh không? Như tiền hay không?
Rút mạnh thì có, là tại sao mình cảm thấy rút mạnh trong khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao mình cảm thấy rút?
Theo em nghĩ đấy là do cái luồng điện của ta được cái luồng điện của Diêu Thị Kim Mẫu nói như thầy bảo kéo lên. Có đúng không ạ?
Đúng vậy á, thì mình đưa được lên trên á, thì điển của Đức Diêu Kỳ Trim Mẫu rút mình lên.
Dạ.
Thấy không? Thành ra cái pháp luân
dạ, của... Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ.
Nghe thầy nói giảng về Diêu Trì Kim Mẫu nha.
Thế rõ.
Chúng ta tu ở đây nó siêu hơn, về điển mà. Các bạn ăn cơm, ăn thịt, ăn cái gì ăn, các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Rồi nó hồi tụ
thành một luồng điển thăng hoa trên trung tâm rồi. Hay là mình đạt được cái đó rồi đi tới cái chỗ giải nghiệp sướng rồi.
Thấy cái thiện nghiệp đấy, nằm ở trên trung tâm bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án chỉ hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Mà tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lập lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thấy không? Đó. Rồi tôi trung tâm bộ đầu tôi mở, cái điển nó rút cho nó mới hòa với cả thanh khí cái càng không vũ trụ. Hỏi càng không vũ trụ có pháp luân không? Chứ pháp luân thường chuyển vĩ đại của càng không vũ trụ mới rút cho pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống, nó rút xuống. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt có thấy nó rút, nó rút, nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường chuyển càn khôn vũ trụ đã rút. Của ai? Của Dương Trì Kim Mẫu. Của ai? Của Thượng Đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghỉ, đó là cái pháp đưa dâm linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không có ai làm sao rút. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi. Gặp Thượng Đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì Thượng Đế xóa tội tức khắc là rút đi về. Chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ vậy mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta còn rút được cái hạ cơ trên trên. Rồi trước dâm dục này kia kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển khác nó bớt rồi. Không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đảnh. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, nhâm đốc mạnh đó mở thì nó chạy vòng tròn như vậy. Một vòng về đó, nó rút đi lên. Thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn, bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ Thượng Đế. Nhờ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thanh khí điển. Cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quang của Thượng Đế giúp đi. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được? Tôi không thấy về. Nhưng mà Ngài giảng rằng trung tâm bộ đầu hướng thượng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác gồ ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Cái thức. Cái thức nó có chút xíu à. Mà ông Thượng Đế ông chuyển một chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi, trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹ. Có một chút xíu mánh khóe đó là tới nơi. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ rằng ta là người truyền pháp và ta phải hành như người truyền pháp. Ta là Thượng Đế, ta phải hành như Thượng Đế. Ta là Phật, ta phải hành như Phật. Thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Tu là vậy. Chứ không phải tu ngồi đóng để chụp hình ấy. Tôi bây giờ tôi tu vậy chụp cái hình coi ngộ. Đâu có phải vậy. Tu là mở bên trong. Tu là hiểu được nguyên lý cả càn khôn vũ trụ. Nhiều hiểu tất cả những sự kích động và phản động. Nguyên do có mọi sự. Nó kêu bằng quan thông. Cho nên các bạn được đại phước là tu ngay trong gia đình. Thế nào cũng có sự kích động. Mà trong sự kích động đó mà nhờ pháp này rồi nó nhịn thét. Nó thấy xây dựng đức nhịn nhục là cao cả. Nó càng nhịn càng thắng, càng hiểu, càng mở, càng cứu được gia can nó ổn định. Cho nên tu tại gia nó mở trí vô cùng.
Rồi, cái đó là câu đó trả lời cho anh rồi đó ha. Thầy nói cái pháp luân thường chuyển của Diêu Trì Kim Mẫu càng con vũ trụ hút mình lên á. Bây giờ cho nghe lại cái khúc mà thầy nói mấy người mà thở không có đợi ít nhất 2 giờ sau khi ăn mà thở nè.
Và trước đây con cũng có đã biên thơ hỏi thầy về cái vấn đề hít thở của con ở trên bộ đầu thẳng xuống. Mà và con hít thở pháp luân như vậy thì thầy có cho biết là con hít thở như vậy đúng. Và con không rõ là nếu mình trường hợp mà mình hít thở như vậy đó thì là cái đường nhâm mạch và đốc mạch của mình nó đã thông hay chưa. Thì trước đó đó chừng khoảng vài tháng đó, cái trên cái đường đốc mạch của con đó mỗi một lần đó, nó bị nghẽn đó, thì đau khoảng một tuần rồi nó thông rồi nó lên từ mạng môn rồi tới Quỳnh Định rồi Ngọc Dẫm rồi lên tới Nây Quỳnh. Rồi phía trước ở trước ngực cũng bị đau như vậy, mỗi một chỗ thì nó đau khoảng một tuần. Chỉ có dưới cái huyệt trường cường thì nó đau lâu hơn, khoảng 3 tháng. Sau cái đau đó thì lúc đó con mới thở pháp luân thẳng lên đỉnh đầu được. Thứ nhất, thứ nhì nữa là trong lúc mà hít thở pháp luân như vậy đó, thì hồi trước ở trong sách đó chỉ là mình hít thở pháp luân sau 2 tiếng đồng hồ thì mình mới hít thở được. Nhưng mà sau này con chỉ vừa ăn xong đợi một chút xíu là con hít thở được rồi và không có thấy trở ngại gì hết. Như vậy nó có đúng hay không?
Hít thở sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ, hít thở nó có trở ngại.
Dạ.
Yeah. Sau này nó dồn vào đó, nó sẽ làm nghẽn cái luồng đốc mạch, nó không có khai sáng được. Cho nên phải để cách mấy tiếng đồng hồ sau mình mới dùng cái nguyên khí, là mình hít, mình đem cái nhân nguyên khí để vận chuyển. Nhưng mà cái thực phẩm của vật chất nó xuất phát ra, nó đem ra cái trược khí nhiều hơn, nó vận hành ở trong cái máu huyết. Thành ra cần để trễ một chút hay là bụng trống là tốt nhất. Pháp luân thường chuyển là trong bây giờ, trong cái bụng trống đó. Còn nhâm đốc trương thông là không còn dục tính nữa. Còn dục tính là nhâm đốc chưa thông. Nó chỉ thông một phần nào thôi. Bởi vì nó có mấy giới, mình cảm thấy nó chạy gì chưa thông, thì cái dục giới còn chưa thông.
Rồi, các bạn nghe thấy thầy nói rõ ràng không? Các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Pháp luân thường chuyển thì nếu mà muốn hỏi là nhiều chuyện hỏi lắm á. Thầy giảng cũng nhiều lắm á, nhưng mà nhiều lắm.
Anh Bảo cho em hỏi cái, anh Bảo.
Dạ.
Yeah. Khi mình hút hết đầy á, thì trên trung tâm bộ đầu á, nó nhịp nhịp như là cái trái tim mình nhịp á, là đúng hay sai?
Cái đó là đúng á. Nó về cái nhịp tim lên đỉnh đầu á, cái đó đúng, không sao đâu. Đó là tốt.
Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo cho tôi hỏi là yeah. Tôi có nghe một đoạn băng có bạn đạo mà nói là hỏi thầy là tu 19 năm mà điển rút bộ đầu rất là mạnh nhưng không thấy ánh sáng thì như nào?
Tại vì người ta thường phần lớn á, nghe thầy giảng á, thì nghe thấy ánh sáng rồi nghe đủ thứ á, tưởng cái chuyện đó là cái chuyện đơn giản, là mình chỉ cần hành pháp này á, là mình sẽ có ánh sáng. Nhưng mà nó khi mà mình đạt được ánh sáng á, là mình đã cũng như là mình đạt được cái huệ rồi, cái trình độ nó rất là cao nhưng không phải thấp. Còn mình á, mình nói mình hành 19 năm nhưng mà thực sự á là mình hành bao nhiêu giờ, cái đó mình không có biết. Mình tính á, cái sai lầm thứ nhất á là khi mà mình kể lại mình tu á, mình nói tôi hành pháp này mấy chục năm rồi, nhưng mà hỏi thiệt ra là mình hành được bao nhiêu giờ. Bao nhiêu giờ hành pháp, mà trong bao nhiêu giờ đó, bao nhiêu giờ hành pháp đúng. Rồi ngoài những cái thời gian mà mình không hành pháp đó, mình làm cái gì? Tối á, thì mình mượn cái pháp là khứ trượt lưu thanh. Nếu mà mình làm đúng đi thì nó cũng khứ trượt lưu thanh được. Ban ngày á, là mình rước trượt khử thanh. Làm sao mình có được cái ánh sáng? Ánh sáng là một cái sự thanh nhẹ, một cái sự thanh tịnh. Mà mình sống như người thường, mình không có lập được cái hạnh, mình thiếu căn tu, mình không có nhẹ, mà mình không có lập được cái hạnh tu, không có hạnh đức, mình không có sửa mình, mà mình đòi thấy ánh sáng, là cái chuyện đó không có rồi. Cái chuyện thấy ánh sáng á, kết tạo mà thấy được cái ánh sáng á, là đã một cái kỳ công của một người đã thành đạt được một phần, đã gom được cái phần thanh điển mà mình đã thanh lọc hàng ngày, cái sự thanh nhẹ mình đã gom tụ đủ nó mới phát sáng. Chứ không phải cái mượn cái pháp này là phát sáng đâu. Pháp này chỉ hỗ trợ cho mình cũng như quét nhà vậy, cứ trượt lưu thanh. Nhưng mà bây giờ mình quét nhà mà ban ngày đó mình đem rác vô trở lại, nhiều khi mình đem rác vô còn nhiều hơn cái giải của mình, rồi làm sao mình giải? Rồi chưa kể tới cái ăn uống nữa. Nhiều khi mình ăn tùm lum tà la, nhiều người cũng không ăn chay nữa, ăn mặn nữa, thì làm sao mình giải được cái trượt đó? Làm sao mình giải được cái pháp này? Nó có thể biến mặn thành chay, nhưng mà phải hành cỡ nào nó mới biến mặn thành chay được? Thành ra mình đem vô nhiều quá mà mình không có đem cái trượt vô nhiều hơn là mình có giải thì không bao giờ mình thấy ánh sáng đâu. Giờ không biết bao nhiêu kiếp nữa. Thành ra cái chuyện thấy ánh sáng không phải là cái chuyện đơn giản mà nhiều người cứ ngộ nhận. Tưởng là cái pháp này là cũng như là hát xẹt vậy đó. Hay là một cách luyện giỏi vậy đó. Mình chỉ cần luyện bao nhiêu năm là mình đạt được ánh sáng. Không phải chuyện đơn giản đâu. Nghiên cứu kỹ rồi mới thấy cái chuyện đó không phải chuyện đơn giản. Cái đó là một cái kỳ công của một người thành đạo. Người bắt đầu mà bước vô con đường đạo thật sự, người tu rõ ràng, có hạnh tu, có hạnh đức và công phu rất là nhiều, bỏ hết chuyện đời, buông bỏ hết chuyện đời. Còn mình tu cái pháp này mà mình còn nắm cái chuyện đời, nắm bắt á, là không bao giờ mình đi tới đâu hết. Chỉ giải giúp cho mình có sức khỏe vậy thôi, chứ mình không có tiến được. Muốn tiến được á thì mình phải bỏ cái giới nặng để mình bước lên cái giới nhẹ. Và mình giữ được cái giới nhẹ đó, mình mới tiến thêm được nữa. Còn mình nói đợi đạo xong tôi, tôi băng này tôi sống như người thường, họ làm gì tôi làm với nó, họ đi chơi tôi đi chơi, họ động loạn tôi động loạn, tối về tôi thiền. Thì cái đó là mình tiến một bước lùi ba bước, không có đi tới đâu hết.
Alo, anh Bảo ơi, cho cô Dung hỏi cái này có đúng không anh Bảo?
Dạ.
Dạ. Khi mà mình dùng hít vô á, khi mà hít vô xong đó, mình cái đầu mình nó rung, cái dùng thở ra, cái khi mà mình thở ra mình cái đầu nó rung, cái mình bắt đầu hít vô, như thế là mình có làm đúng hay làm sai không?
Nghĩa là
đầu cái, mình nó rung,
cái đầu nó rung hay là nó lắc á, cái đó là cái hiện tượng mà khi mà mình thở sâu rồi á thì nó động tới cái mấy cái gân ở trong thất trùng la giọng á thì nó lắc. Nhưng mà cái hơi thở mình vẫn thở như mình làm, chứ không phải là mình theo cái lắc hay không lắc. Nếu mà mình theo cái lắc hay không lắc á là mình thở sai rồi. Thở mình vẫn thở bình thường, còn nó lắc là chuyện của nó lắc. Hai cái nó không có được phối hợp với nhau. Nếu mà chị thở ra tại vì nó lắc, chị thở ra là chị hít vô tại nó lắc á là cái đó thở sai rồi. Mình cứ thở bình thường, nó lắc là đương nhiên, có ngày nào đó mình thở sâu vô là đương nhiên nó phải lắc. Thầy còn phải lắc mà, thầy ngồi trên gác thầy lắc nó rung cả cái gác luôn mà. Là tại cái đó nó khi mà cái hơi thở nó đi vô sâu rồi á, thì nó sẽ đụng tới mấy cái lớp gân ở bên trong. Mà khi mình thở yếu á, thì nó không có vô tới trong, thành ra mình không có cảm nhận cái gì hết trơn á. Mà khi mà mình thở sâu vô rồi á, đương nhiên nó phải lắc. Nó lắc là nó đang muốn khai thông mà nó chưa khai thông được, thành ra nó phải dội lại thì nó phải lắc. Cái đó là cái giai đoạn khai thông cái thất trùng la giọng. Thành ra cái người tu mà thở đúng á, đương nhiên phải qua cái giai đoạn này, tại vì thầy cũng phải qua giai đoạn này. Mà nó có thể kéo dài, nó tùy theo cái công năng công phu của mình, nó có thể kéo dài nhiều năm chứ không có ít. Nhưng mà sao mà nó thông hết rồi thì mình ngồi đâu là nó ngay ngắn đó. Nó không có bị mà méo mó nữa.
Như thế là nó rung nhưng mà mình vẫn hít.
Mình phải thở theo ý mình thôi. Mình phải theo bình thường thôi, theo cái sức của mình thôi. Chứ không có theo cái rung hay không rung. Cái sai là sai chỗ đó đó. Là mình không có được theo dõi đó. Nó rung kể chuyện của nó. Mình làm, mình cứ làm.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo ơi, em có một câu hỏi thế này, anh giúp em một chút nữa. Tức là cũng đâu khoảng tháng này rồi đấy, thì em niệm Phật hoặc là lúc em thiền định hoặc là lúc em pháp luân thường chuyển, thì bắt đầu từ ở cái chỗ cái quả thần của em á, theo cái đường đi thẳng lên lưng, lên bổ đầu, rồi nó xuống ở trán, rồi nó xuống cái môi trên, rồi nó xuống cái phần ngực của em á, là nó có cái cảm giác nó bị căng căng, tức, mà cái này tức cũng phải là tức khó chịu đâu, tức này tức vẫn dễ chịu. Cái đó là cái gì anh? Cái đó có phải là cái đường đốc mạch nó khai mở không?
Cái thứ nhất là cái pháp luân thường chuyển mình có được quyền niệm Phật không?
Không, tức là em nói tức là trong cả ba cái pháp em đều có cái hiện tượng đó. Em hỏi anh về cái hiện tượng đó.
À, cái hiện tượng đó thì mình không có quan tâm cái vấn đề nó chạy đâu. Mình đừng có theo dõi cái luồng điển đó. Mình theo dõi nó nhiều khi nó mình bị dẫn điển, mình không ngay nó chạy sao kệ nó.
Tức là em cứ thấy nó tức
nó làm sao kệ nó, mình không có theo dõi, mình chỉ chú ý trung tâm bồ đầu thôi.
Dạ.
Không có để ý mấy cái chuyện khác. cái chuyện khác nó khai mở sao kệ nó, mình không có lưu ý, mình chỉ chú ý trung tâm mình đầu thôi, mình theo dõi nó nhiều khi nó dẫn điện nó đi sai.
Dạ dạ, em cảm ơn anh ạ.
Rồi bây giờ hỏi lại cái bạn đạo, trong lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển mình có niệm Phật được không?
Theo em thì không, tại vì thầy nói là mình tập trung thở thôi,
không có niệm Phật. Khi mà mình thở là mình không có niệm Phật. Thấy không? Bây giờ nghe con văn thầy giảng nha.
Kính thưa thầy, con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Theo sáu hơi pháp luân thường chuyển của thầy chỉ dẫn. Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hết hơi thôi, thở ra theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này kia kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, tự nhiên nó nhẹ ra, mà ai niệm là ai sanh, nó bị nghẹt. Trừ phi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, người ta có ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Nhiệm vụ của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
Rồi, trong cái đoạn băng này thầy giải nghĩa rõ là trong lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình không có được niệm Phật. Mà chỉ trừ khi nào mà mình bị cái luồng điển ngoại xâm á, nó tấn công mình á, thì lúc đó mình ngưng cái pháp luân thường chuyển mà mình niệm Phật để giải nó ra thôi. Chứ trong lúc làm pháp luân thường chuyển là không có được niệm Phật. Thì là niệm là nó động thêm thôi, chứ nó không có ích lợi gì. Lúc đó mình đang làm pháp luân thường chuyển là mình đang dùng cái thanh quang của bề trên xuống để mình giải mà. Không có niệm Phật ngay cái lúc đó. Rồi, còn gì khác nữa không?
Cho em hỏi chút, có một số bạn đạo nói với em, tức là ngày xưa cái thời ông Tư ấy là không có chỉ cái chiếu minh mà chỉ có pháp luân thường chuyển và soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định thôi. Thế vậy thì sau này có những bạn là người ta không thở chiếu minh, thì cái đó nó có đúng không anh?
Tại vì bây giờ tại sao mà thời xưa thầy chỉ có cái pháp của ông Tư truyền xuống là chỉ có ba cái pháp chánh là soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Thì bây giờ nó vẫn là còn là ba cái pháp chánh. Cái pháp luân chiếu minh á, là khi mà thầy nhờ thầy hít không được, cho nên mới có câu chuyện mà Đức Phật Quan Âm xuống dạy cho thầy, truyền thêm cho thầy cái pháp luân chiếu minh nữa. Mà cái pháp luân chiếu minh á, nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc pháp luân thường chuyển. Mấy người mới vô mà mình không có chỉ người ta làm pháp luân chiếu minh, nó sau này người ta làm pháp luân thường chuyển rất là khó khăn. Là tại vì thứ nhất là cái thở bụng, cái thứ nhì là nó không có giải được khí của phần hạ thừa, và cái thứ ba nó không có giúp cho mình kéo dài cái hơi thở. Thành ra mấy người mà nói là bây giờ tôi chỉ theo ông Tư, tôi chỉ hành ba cái pháp chánh thôi, pháp phụ họ không hành, nhưng mà họ không có hiểu cái pháp phụ của cái pháp luân chiếu minh hữu ích như thế nào. Cho nên cái hiệu quả của họ chắc chắn là không có bằng cái người mà ta làm luôn ba pháp chánh mà làm thêm cái pháp phụ, pháp luân chiếu minh. Thì mấy người mà muốn, các bạn mà muốn tìm hiểu về cái hữu ích của cái pháp luân chiếu minh thì lên trên kênh Suối Đạo Vô Vi ở trên YouTube có làm một cái bài về hữu ích của pháp luân chiếu minh, thì sẽ hiểu cái hữu ích của pháp luân chiếu minh như thế nào. Mặc dù nó là một cái pháp phụ, nhưng mà nó giúp ích cho mình những cái gì mình phải hiểu trước khi mà mình bỏ nó. Nói tôi không cần pháp luân chiếu minh, nhưng mà anh nói cho tôi nghe những cái hữu ích của pháp luân chiếu minh trước đi, rồi lúc đó sẽ nói không cần sao. Còn người không hiểu thì có thể làm bất cứ cái gì họ muốn thôi. Thành ra cái trước hết mình tu cái pháp này á, mình phải tìm hiểu về cái phương pháp của mình đã hành, mỗi cái hành như thế nào nó đúng, mà hành đúng nó được cái gì. Mình hiểu rồi á, mình mới dám nói là bây giờ tôi cần hay không cần, cái quyền quyết định của tôi. Nhưng mà cái người làm biếng thì cái gì không làm nhiều thì không được nhiều thôi. Cái đó là tâm làm bao nhiêu thì được hưởng bao nhiêu thôi, chứ đâu có ai bắt mình làm. Bắt những cái dụng cụ cho mình đó, mình muốn xài thì mình mượn cái gậy đó mình đi thì mình đi, mình không mượn thì mình không có được hưởng thôi, chứ không có gì. Đó là trình độ của mỗi người thôi. Nếu mà thay vì rút ngắn thời gian, muốn làm rút ngắn thời gian thì mình muốn kéo dài thời gian đó, thì cái đó là cái quyền của mình thôi. Ra tu mà không hiểu cái pháp lý thì rất là nguy hiểm. Tại vì tu cái này là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Mà vô cái chữ pháp lý mà mình không có nghiên cứu cặn kẽ cái pháp lý là không có đi xa được. Chắc chắn là không có đi xa được. Đi sai mà không hay. Không có nghiên cứu là mình đi sai là không hay. Mình không có học đạo, mình làm sai mình không biết. Nguy hiểm như vậy thôi. Bây giờ mình có quyền, mình nói có nhiều người nói bây giờ tôi không cần soi hồn, tôi vô tôi làm thiền định liền, pháp luân liền. Thì cái đó tùy quyền của mỗi người thôi. Dạy cái pháp cho mình hành đúng mà mình không nghiên cứu để cho mình hành đúng thì mình có quyền sửa đổi, nó tùy ý mình. Cái hậu quả thì mình lãnh thôi. Còn nếu mà mình chỉ cho người khác như vậy thì mình lãnh thêm cái hậu quả khác nữa. Thì...
chào mọi thiền sĩ anh bạn.
Dạ.
Yeah. Bữa em tức, em ví dụ em thở các bữa em thở nó nhẹ ba bốn hơi gì đó cái em mơ luôn là em thể em định luôn được anh?
Được chứ, nhiều khi mình thở vô thì tự nhiên nó mê à, tự nhiên nó mê chứ không phải tự nhiên mình muốn ngừng. Nhiều khi mình thở mấy hơi mà nó rút nhẹ là mình vô nhập định luôn à.
Vậy là khỏi cần sáu hơi không anh?
Không cần. Thì lúc đó nó vô nhập định rồi, lúc trong ngày mình rảnh mình muốn làm thêm pháp luân thường chuyển để luyện cho cái hơi mình thì mình làm thêm thôi, chứ lúc mà nhiều khi mình vô nhập định mình chưa có đầy sáu hơi nữa là nó nhập định rồi. Cái vô nhập định, cái mục đích của mình ngồi thiền là để nhập định mà. Còn bây giờ mình
dạ có bữa em về bốn hơi cái em mười luôn cái em thể em
đấy, vô nhập định luôn nhập. cái đó là nó qua dạ. Nhập định luôn, không cái đó tốt không sao. Nhưng mà trong ngày mình nếu mà mình luyện cho cái hơi mình cho nó mạnh hơn thì mình luyện thêm trong ngày nữa, mình kiếm giờ nào mà cái bụng trống đó, mình ngồi mình luyện thêm.
Dạ.
Cho nó cũng có bạn đạo hỏi thầy cái đó thầy cũng có trả lời rồi.
Dạ. Cho hỏi một chút ạ.
Anh nói lớn lên chút xíu, anh ngồi gần cái mic chút xíu đi. Mỗi lần anh nói nó làm cái tiếng nó nhỏ quá, nghe không có rõ anh à. Anh biết anh có dạ vấn đề gì không?
Dạ em hỏi chỗ này. Dạ, ví dụ như là mình thường những cái giờ rỗi mình làm thêm ý, thở pháp luân thường chuyển thêm. Ví dụ em làm một vài hơi thôi, xong rồi em nghĩ em niệm Phật ngay trên đỉnh đầu, có được không ạ?
Được, anh muốn ngồi niệm Phật thì ngồi niệm Phật, nhưng mà phải phân hai cái đó ra, một cái là pháp luân thường chuyển, một cái là niệm Phật. Khi mà niệm Phật á, khi mà mình ngồi niệm Phật á, thì mình phải theo cái cách luyện của niệm Phật, thì lúc đó mình phải mở băng này rồi mình phải ngồi tỏ đồng tập trung lên mình niệm không sao hết. Nhưng mà phải phân nó ra, đừng có nhập hai cái nó lại.
Yeah. Thì em sợ là sửa pháp thì
giống... Đó, cái đó là hai cái pháp mình làm nó tách nó ra thì đâu có gì đâu sửa. Khi nào mình vừa pháp luân mà vừa niệm Phật á, thì cái đó không tốt rồi. Còn mình làm xong pháp luân thường chuyển rồi mình niệm Phật là cái đó là chuyện khác rồi, mình qua cái pháp khác rồi.
Không, giả sử như là những lúc mình đi chơi hay mình ngồi thì chỗ nào rảnh ấy, chỗ bạn bè hay thì mình cũng cứ thở bình thường, thở pháp luân bình thường, nhưng mà xong là mình chỉ thở được khoảng 1-2 hơi thôi, nó cũng lên bộ đầu đấy, xong là mình niệm Phật
thì phải tách ra phải, mình cái đó là mình luyện thêm trong ngày, khi nào mình rảnh thì mình thở, mình tập cho cái thở bụng vậy thôi, thì mình muốn thở được bao nhiêu thở, nhưng mà thở xong rồi hả niệm Phật, chứ đừng có làm hai cái một lúc thôi. Cái đó là mình luyện thêm ở trong ngày, trong lúc mình đi đứng, cái đó mình luyện niệm Phật ở trong động, thì mình luyện được bao nhiêu thì luyện tốt thôi, chứ không sao. Nhưng cái quan trọng đừng có nhập hai cái nó lại thôi.
Dạ, vâng, em cảm ơn. Thôi.
Anh Bảo ơi, cái pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày,
Và một cái nữa là em có nghe thầy nói tức là mình thở hàng ngày tập cái thói quen thở bụng ấy, thì hai cái đấy nó có khác nhau không anh?
Cái khi mà mình thở bụng, ví dụ như mấy người mà đi làm ở trong văn phòng, có những lúc mình ta rảnh thì người ta ngồi trên cái ghế của người ta vậy, người ta không có chỗ mà để ngồi mà xếp bằng hay là quay về hướng nam, thì người ta cứ ngồi trên ghế, người ta tập, người ta thở vậy để cho cái hơi thở, cái đó để luyện cái hơi thở. Thì cho sau này mình thở nó dễ dàng hơn thì mình luyện cái hơi thở của mình. Còn mình ở nhà thì mình có chỗ, có nơi mình ngồi thì mình ngồi xếp bằng mình thở, thì mình luyện cái kiểu khác. Còn nếu mà mình không có phương tiện mà trong ngày mình mất đi làm, mà trong phòng mình không có ai thì nó rảnh vài phút thì mình thở dài hơi, luyện cho cái hơi nó thở tròn, nó tốt vậy thôi, không có hại gì hết.
Dạ, cảm ơn.
Thở được bao nhiêu thở không? Cái hơi thở nó quan trọng lắm. Bây giờ rảnh là mình phải, mấy người nào rảnh ở nhà thì phải ấn định tối thiểu là cũng phải 3 lần một ngày. Rảnh dư thì giờ thì tại vấn đề là mình còn phải canh với mấy cái giờ ăn uống của mình, phải không? Thành ra cái hay nhất là trước mỗi bữa ăn mình làm một cử là mình được 3 cử ngày. Trước khi ăn sáng, trước khi ăn trưa là mình được 3 cử. Còn sau đó mình canh cái bụng mình trống, mình hay làm. Thì cái bụng trống, thầy nói cái pháp luân thường chuyển, cái bụng trống là tốt nhất, không có bị cái trực, hồi nãy thầy có nói đó. Không có bị cái trực trực điểm của thức ăn.
Vậy giờ âm gì cũng thở được hết anh Bảo, 6 giờ chiều
thực ra bây giờ thầy nói nó mở rộng rồi, cái giờ âm chỉ cấm ngồi thiền thôi cho mấy người mới, tại vì ngồi lúc mà mình ngồi thiền định đó, nó dễ phá. Mấy người mà mình tu lâu rồi thì mình có thể làm pháp luân, mình có thể soi hồn, mình có thể niệm Phật, mình có thể chiếu minh, mình có thể pháp luân thực tiễn, không sao hết. Nhưng mà mấy người mới là tuyệt đối là không có nên ngồi thiền giờ đó, là giờ đó mấy cái phần nhẹ cõi âm mới được thả lên, nó đi ngang thấy mình ngồi nó phá.
Vậy chỉ cần bụng trống là giờ nào hít cũng được anh Bảo?
Giờ nào hít cũng được. Miễn bụng trống, đừng có để cái bụng no mà hít là nguy hiểm, là nãy thấy rõ. Rồi đó giờ chắc cũng không ai đề cập tới cái vấn đề này.
Cái đoạn đó em cũng đâu thôi, em cũng chưa nghe mà em sửa nhắc cái đoạn đó sao anh mở lên luôn rồi vậy? Cái đoạn em nào hít đó hồi giờ em cũng chưa nghe, em cũng nghe nhiều mà hồi giờ.
Ít ai nghe lên, cái này phải đi mò mẫm đồ dữ lắm, lục lạo đồ dữ lắm mới tìm ra, chứ đâu phải dễ tìm ra.
Anh mở cái đoạn trước em, anh mở cái đoạn trước em sửa nhắc trong đầu là để anh mở kiếm cái đoạn mà ăn no hít cho em vừa nhắc trong đầu rồi anh nói anh mở luôn cái đoạn đó. Hồi giờ chưa nghe đoạn đó.
Ít có ai nghe lắm, mà anh cũng phải đi nghiên cứu dữ lắm mà cho mới tìm ra, chứ thầy nói có một lần thôi mà nó nằm ở trong mấy cái cuộn băng đi mò ra đâu phải dễ.
Dạ. Có nhiều đoạn này thầy nói nhiều thì nó có đoạn này cũng thường thường nghe, còn mấy cái đoạn mà thầy nói có một qua thì khó nghe.
Khó lắm ạ. Mình vô đây mình hiểu được cặn kẽ cái chi tiết đó, mình tránh làm sai. Tu hành khổ nhất là làm sai mà không ngay. Nếu mà không học làm sao biết. Thì cũng nhờ có những cái khóa này thì mình mới có dịp đào sâu thêm, mình nhắc nhở anh em chứ đâu làm sao mà có dịp.
Yeah.
Hồi xưa đại hội năm mình nhắc có một đề tài, bây giờ là mình liên tục mà.
Nhưng mà thôi, bây giờ học nói chung là em cũng có sai một cái, em hít bao nhiêu năm nay mà em cứ nghĩ hít đường thường chuyển mà cứ nghĩ tên cái đầu anh, tập trung trong mày nghĩ tên bộ đầu hít không à. Chứ đâu nói mình hít
đường thường chuyển. Nó cũng không có hại gì nhưng mà nó không cần thiết.
Dạ.
Nó không cần thiết. Tại vì lúc trước cũng có nhiều bạn đạo chỉ cái đó chứ không phải không? Nó lưu truyền tới ngày nay.
Dạ.
Hồi đó tôi học cũng người ta cũng chỉ vậy.
Dạ.
Nhưng mà sau này nghiên cứu rõ rồi mới hiểu là cái chuyện nó không cần thiết. Cũng như thầy nói, ví dụ mà soi hồn mà nói tập trung ba báo linh tinh khí thần đó, thì nó cũng có lưu truyền một thời gian, nhưng mà sau này thầy nó không cần thiết. Nhưng mà nó cũng có gì mà nguy hiểm lắm, nhưng mà nó không cần thiết. Thành ra mình làm những chuyện gì cần thiết và mình không làm những chuyện không cần thiết thôi, chứ thực ra nó cũng không có hại gì. Nhưng mà nó không có đúng.
Bây giờ nói tới học về cái cần thiết, anh Bảo nói tới không cái cần thiết mà nói cái lại kiến này. Ví dụ như mình chắp tay trước ngực rồi mình đưa lên cái đầu. Nhưng mà sau này em thấy có đoạn thầy không cần chắp tay trước ngực anh, thầy đưa lên trên bộ đầu thầy, xong rồi xuống ngực rồi thầy khom xuống. Đó.
Thì cái đó là cái
đúng vậy.
Thì cái đó thì mình cứ coi thầy làm sao mình làm vậy thôi, chứ cũng cái lễ kiến thì nó để giúp cho sức khỏe với lại giải cái trược điển ra ngoài thôi. Thành ra mình cứ coi băng thầy cái đó, chứ coi băng thầy làm sao mình làm vậy là được rồi. Khỏi cần mà biến chế thêm.
Dạ, hầu lúc em cũng ta không biết, cứ chắp tay trước ngực rồi đưa lên đầu. Đó, rồi lên đầu rồi đưa xuống ngực lại rồi xuống.
Cũng không sao,
cái đó giờ
cũng,
em thấy
cái đó nó cũng không có, nó không có cái tai hại gì phải không?
Dạ.
Cái đó nó cũng là một cái chi tiết nhỏ thôi, chứ nó cũng không có tai hại gì. Có nhiều cái mình làm sai nó có tai hại, nhưng mà cái đó là gì? Cái đó nó cũng không có gì tai hại. Cái quan trọng của cái lễ kiến là mình quỳ mình lại, mình cúi cái đầu xuống, cái đó là để trút đầu giải trượt á. Thì cái đó nó quan trọng ở chỗ đó thôi, với là nó khỏe cho tim rồi. Cái đó thì mai mốt mình khi mình nghiên cứu tới mấy cái pháp phụ mình sẽ đề cập tới.
Dạ, thì đó không, ý em nói là bỏ bớt cho nó gọn bớt á.
Dạ, thì mình làm sao
không
gọn
có đỡ trước ngực. Dạ, không có đỡ trước ngực, thầy để lên cái đầu xong họ xuống thôi, chứ không có đỡ trước ngực, để lên lại. Đó, em thấy ý em nói là cho nó gọn bớt đó.
Dạ, thì nó gọn thì người nào người ta quen làm thì cũng cái đó cũng không sao. Em thấy cái đó nó cũng không có cái gì nguy hại, người nào quen làm thì cứ làm.
Dạ, em biết.
Muốn làm theo thầy hay nhất, coi băng thầy lại lâu lâu. Rảnh thì cũng coi lại mấy cái phần thực hành của thầy làm thì nó bảo đảm. Thầy làm may mắn là trong cái thời đại này nó có quay phim. Nên may mắn mình được coi lại, chứ thời xưa Đức Phật Thích Ca xuống đâu có mấy quay phim nào, đâu có dám truyền pháp. Truyền đạo cho người ta tu thôi, chứ chỉ pháp là tam sao thất bổn liền. Bây giờ có băng đây mà còn bị tam sao thất bổn, nhiều người làm sai nữa.
Dạ, sai nhiều lắm chứ.
Sai nhiều lắm. Thì ra mình ở đây mình có cái duyên học đạo, mình được nhắc nhở, như nhiều người ta cũng tưởng là ta làm đúng thôi à.
Dạ.
Người ta không có nghiên cứu, mình ta cứ tưởng người ta làm đúng. Khổ vậy.
Nói chung cái pháp mình phải nghiên cứu cho kỹ, cho không mà nghiên cứu là sơ sơ là làm sai tật lắc thôi.
À, dễ sai lắm.
Dễ sai.
Rất là chính xác. Cái gì nó cũng có cái ý nghĩa nó chính xác. Nhưng mà khi mình hiểu rồi á, thì không bao giờ mình làm sai nữa. Mà khi mình không hiểu mình có thể làm sai.
Yeah.
Khi mà mình hiểu rõ cặn kẽ là cái pháp này là cái gì, chỗ nào làm sao là không có khó mà làm sai.
Dạ. Không lạnh.
Mình hơi hiểu cặn kẽ rồi, nói cho lâu sai
học
rồi. Mình cứ nghĩ sơ sơ thôi, mình làm đại sai hết.
Mà phần lớn là làm đại nhiều lắm.
Phần lớn là làm nhiều
à. Bây giờ cho tới ngày nay anh nghĩ là cái số làm sai cũng còn nhiều lắm.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà họ không có duyên sao vậy? Anh đâu có biết người nào đâu mà chỉ cho họ, người nào có duyên vô đây học thì mình mới có thể nhắc nhở nhau thôi, chứ nếu mà không có duyên vô đây thì anh đâu có nhắc được.
Dạ, làm sao nhắc hết được.
Người nào thế biết là phải dẹp cái tự ái thôi thì mới chịu học hỏi. Chứ nhiều khi nghĩ mình đúng hoặc mình hay không dám hỏi, sợ hoặc là sợ xấu, hoặc là người ta gọi là sợ sai, giấu dốt ấy, người ta gọi là, hay gọi là giấu dốt. Thì nhiều khi là cái sai của mình không lộ ra. Còn khi mà mình trao đổi nó sẽ lộ ra cái sai của mình, mình biết mình sửa.
Mình được mở trí nhiều chứ. Khi mà mình học hỏi là mình được mở trí nhiều, mình hiểu biết nhiều hơn chứ.
Dạ.
Bạn đạo ơi, đến giờ rồi, có khi mình nghỉ nhá. Để bảo nghỉ ngơi đi, xong là mấy tiếng nữa mình học. Đến 7 giờ tối mình học tuần báo.
Dạ, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã theo dõi và đóng góp.
Dạ,
xin chào các bạn.
Cảm ơn bạn. Dạ. Chào các bạn.
Cảm ơn Bảo nha. Cảm ơn Giang Thanh nha.
Chào tất cả mọi người.
Dạ.
Chào Bảo và Giang Thanh các bạn nha. Nãy giờ mưa to quá, mình phải áp.
Hôm nay chẳng thấy bất tiếng đâu.
Xin chào anh bà.
Chào bất tiếng nha, hôm nay chẳng thấy bất tiếng đâu.
Anh Thanh gầy quá. Chào.
Chào anh Bảo nha, chào Giang Thanh nha.
Chào
mọi người.
Chào các bạn, chúc nữa học tiếp.
Vâng, chào anh Bảo nha.
Chào Thiện nha.
Rồi, chào tất cả bạn nào. Chào bạn nào.
Chào bạn.